Thank you. phải tôi nghe một thời thế không ngờ tại kỷ niệm tình xa của trường gia thấm cô độc gần thành xa xê khi đêm gần bạn có một vị trời dương sáng thu thân hào quang chiếu giữa tan tòa kỷ niệm đến nơi phật ngờ đành để thế tôi nghe nóng rồi đứng một bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày kỳ đi mang hoan nghỉ dạy chúng con để thuốc lên cao trường thế tôn thì lời nói rồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ thân cần bên trí hiền cũng nhường thần tôn đức là thuốc lên cao trường ở trụ sơ tên ở công đương trường đã làm chân chánh đương tư tâm là thuốc lên cao trường đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tận nói nhưng lời chân chất là thuốc lên cao trường nếu thần bằng chân thành chấm sông bờ và có sông bằng nghệ trương thiền và thuốc lên cao trường có thể hành đúng pháp dư nguyên là nguyên buồn hành vi không nói lầm là thuốc lên cao trường xả lý tâm niệm và sự chế không say xưa tin rằng trong thiền pháp là thuốc lên cao trường biết phương kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng hiếp kiếm xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lên cao thượng sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng công đấng tôn sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi thân thấy được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ của chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thoát Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, phần 4 Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 4 hành sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Chánh kinh của bài học hôm nay, kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo, Sanghi Tí Xuất Tá, phần 4 pháp, 4 hành. Này các hiền giả, có 4 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn hành. Bốn hành trì chứng, khổ hành tốc chứng, lạc hành trì chứng, lạc hành tốc chứng. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài này ngày hôm nay là một đề tài mà chúng ta có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Người tu tập cũng như là người làm bất cứ công trình lớn lao nào đều mong thấy được sự hoàn tất. Chúng ta xây một ngôi nhà, theo đuổi một chương trình học, nhưng mà hoàn tất sớm hay hoàn tất muộn, nhanh hay chậm, đó là một câu hỏi mà tất cả chúng ta đều băn khoăn. Ở đây chúng ta nói đến trì chứng và tốc chứng, tức là chứng nhanh hay chứng chậm. Rồi một điểm khác nữa là có khi chúng ta theo đuổi một việc gì đó một cách nhẹ nhàng, như người ta nói rằng là chơi bản thiệt, nhưng mà đôi khi cũng theo đuổi một việc gì đó mà nó khổ cực, gian nan khốn cùng. Ví dụ như người ta thường nói rằng người mà chí càng cao thì gặp nạn càng nhiều. Và chúng ta thường có rất là nhiều định kiến liên quan đến hai điều này. Hoặc là tu tắc, hoặc là tu chậm, hoặc giả là tu một cách tắc đại nguyện chấp nhận bao nhiêu gian khổ, hoặc là giả là tu một cách dễ dàng. Chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại hôm nay từ đại đức Pháp Tịnh, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Một điều mà chúng tôi tin rằng sẽ rất là nhiều điểm quan trọng chúng ta phải bàn thảo ngày hôm nay. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng để kinh thánh đại đức phát tình bắt đầu cho pháp thoại trong này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Tiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với 3-4 cái chư pháp. Qua 4 chư pháp này đó là khổ hành trì chứng, khổ hành tất chứng, lạc hành trì chứng và lạc hành tất chứng. Thì đây là 4 cái chư pháp mà ta có thể hiểu là mình là một người mà hành khổ nhưng mà chứng đắc thì chậm, một người hành khổ nhưng mà chứng đắc thì mau, một người hành một cách thoải mái an lạc nhưng mà chứng đắc chậm, rồi một người hành một cách thoải mái an lạc nhưng mà chứng đắc thì nhanh. Trong đó là có 4 cái hạng người là như vậy. Bây giờ thì khi mà nói đến 4 cái chi pháp này đó, thì trước tiên chúng ta thấy rằng là mỗi chúng sinh á, một điều đó là mỗi chúng sinh có một căn tánh khác nhau, và cái căn tánh nó đã tạo nên cái sự sai biệt ở trong đời này. Và có người thì có thể rằng là lãnh hội một cái điều gì đó rất là mau và làm một cách điều gì đó rất là dễ dàng, tương tự như vậy. Nhưng mà có người thì lãnh hội cũng rất là khó khăn, và có thể thực hiện cái điều đó cũng rất là khó khăn. Và như vậy thì cái căn tánh đó là do cái sự quân tập của mỗi chúng sinh. Và cái quân tập đó nó trở thành cái người đó có cái thế mạnh về cái lĩnh vực nào, khía cạnh nào, thì cái người đó có cái thế mạnh đó. Như vậy là do cái sự quân tập hay là do cái sự điêu luyện trong cái cuộc sống hàng ngày mà họ đã từng làm những điều đó, và họ làm một cách rất là mỹ mãn. Thì cuộc sống từ mỗi cái trường hợp khác nhau, dù là cuộc sống ở ngoài đời sống thế sự, đời sống đời thường đó, hay hoặc là cái đời sống tu tập đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng có hai cái điều mà rất là quan trọng. Đó là mình hiểu biết một vấn đề và làm một cách đúng cách, làm đúng cách. Thì nếu mà mình phối hợp cả hai đó thì mình làm cái điều đó nó có thể mau chóng, và có thể mình làm cái điều đó nó có nhờ mình làm một cách đúng cách thì nó có thể đi đến cái kết quả mà do cái sự mình làm, do cái việc mà mình làm đã đúng cách đó. Ngược lại, nếu như mà mình làm cái điều gì đó mà mình kém cái hiểu biết về phương diện mà mình trên cái phương diện mà mình làm, hoặc là mình làm không có đúng cách của nó, thì có lẽ là mình khó có thể đi đến cái sự thành công và làm rất là vất vả. Thì cuộc sống đời thường là cũng như vậy, đời thường cũng như vậy. Thí dụ như chúng ta thấy rằng mình muốn làm cái điều gì đó, thì với một người mà không hiểu thì mình cũng như là vừa làm vừa học, hay hoặc là làm thì có chúng ta không thể nào mà chắc chắn được cái phần mà thành công của chúng ta được, hay hoặc là làm với cái thời gian kịp thời được. Nhưng mà nếu mà một người mà hiểu biết cái điều đó một cách rất kỹ lưỡng, một cách rất rõ ràng, và người đó làm biết cái phương thức hoặc là cái cách thức mà mình làm á, thì cái người đó họ có thể dễ dàng thành công trên cái công việc mà họ muốn làm. Cũng như vậy thì ở trên cái đời sống tu tập cũng vậy đó, Một cái người mà hiểu biết ở đây có nghĩa là nhờ cái trí tuệ mà hiểu biết. Hiểu biết như vậy đó là hiểu được cái từng ở cái gốc ngành, cái cội nguồn của nó, cái nguyên nhân của nó. Thì khi mà mình hiểu được cái mỗi cái điều, cái việc như thế này á, thì cần phải thực hành như thế nào, tu tập như thế nào. Cũng như là trong kinh á, Đức Phật Ngài nói là thiện xảo trong pháp tiến hóa, hay gọi là thiện xảo trong pháp thoái hóa. Như vậy thì cả cái việc mà cái nguyên nhân làm cho mình bị thoái chuyển nội tâm, thì cái đó nó cũng là cái điều mà chúng ta cũng biết được, hoặc là mình biết được cái nguyên nhân để mà làm cho cái nội tâm mình tiến triển, hay là đời sống tu tập của mình được tiến triển như vậy, thì cũng chính là cái điều do cái sự hiểu biết và mình làm một cách đúng cách. Thì ở đây đó, trong cái chi pháp thứ nhất đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái người mà hành khổ nhưng mà chứng đắc chậm, chứng đắc chậm, thì chúng ta thấy rằng có những người tự cho một cái điều gì đó, không biết là do họ ngộ nhận hay hoặc là do họ tin tưởng như vậy, cho nên là họ cho rằng cái pháp môn đó là cái pháp môn mà hành trì nó mau. Chúng tôi có nhớ là cách đây khoảng một thời gian, khoảng hai mươi mấy năm, có đọc một cái cuốn sách tên là gọi là tu tắc, cái pháp môn tu tắc. Tu tắc có nghĩa là họ dựa vào một trong những cái pháp môn, tức là giống như là tịnh độ vậy đó, tức là cầu giảng sanh, rồi cộng phối hợp thêm một chút ít nữa với cái gọi là tứ ân hiếu nghĩa. Thì như vậy thì ở trong cái phương thức hành của họ đó, họ nghĩ rằng là cái việc làm như vậy đó, cái việc tu hành như vậy gọi là tu tắc. Tu tắc tức là ví dụ như mình nói là con đường á, thì con đường nó đi như vậy, nó đi như vậy, nhưng mà người này là có cái cách gọi là đi tu tắc, tức là đi tắc nó sẽ mau đến hơn. Sự thật ra nói thì nói như vậy, nhưng mà dù ở trong đạo Phật của chúng ta đó, có một điều đó là chúng ta tu dù một pháp môn nào đi nữa, mà để mà thành tựu được đó, và thành tựu được đó, thì trước tiên đó, chúng ta phải có giới, có dựa trên nền tảng giới, dựa trên nền tảng định, dựa trên nền tảng tuệ. Và trong bát chánh đạo đó, thì chánh kiến và chánh tư duy dẫn đầu. Như vậy thì cái sự hiểu biết, cái phương thức mà mình làm đó, cái cách mà mình làm đó, hay là mình hiểu biết ở trong mọi cái pháp đó, thì đó là cái yếu tố hết sức là quan trọng. Ví dụ như là mình tu tập đó, cái người ở đây, cái hạng người thứ nhất đó, là cái hạng người mà gọi là hành khổ nhưng mà chín chậm. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái pháp môn tu rồi từ mỗi người đó cho cái cách tu đó là cái cách tu đúng. Ví dụ như là cách đây khoảng 4 năm hôm, chúng tôi có dịp lên tới Bình Phước thì gặp một cái người ở trong một cái công ty. Thì cái anh chàng hiện nam đó cũng như là rất là hãnh diện, tự khoe mình, cho mình là cái người mà tu theo pháp môn tịnh độ. Và anh cũng có nói chúng tôi đây chính là cái pháp môn tu tắc, tu tắc, chính anh nói như vậy. Thì chúng tôi cũng có nói với anh là tu như thế nào thì tu, nhưng mà tu pháp môn nào thì tu, nhưng mà không thể thiếu cái giới định tuệ ở trong đó để mà mình đi đến cái sự thành tựu. Cho nên ở đây đó, cái việc mà làm theo chúng tôi nghĩ đó, là trên ở ngoài đời, ở ngoài xã hội, đời sống đời thường đó, thì cái yếu tố mà hiểu biết đó, rất là quan trọng. Tức là cái gì? Nói trong Phật giáo tức là cái yếu tố trí tuệ. Và cái phương thức mà mình làm, mình thực hiện, bởi vì mà mình không hiểu biết đúng là mình đã định, mình đã lệch cái hướng đi của mình rồi. Tức là mình đã định hướng, cái phương hướng của mình bị lệch, mà mình càng càng nỗ lực chừng nào á, thì mình lại càng xa vời cái mục tiêu chừng ấy. Cho nên ở đây đó là cái điều yếu tố mà chúng tôi nghĩ đó là cái hiểu biết, đó là cái điều quan trọng nhất. Cái thứ hai là mình làm có cái phương thức, cái phương pháp, tức làm trước cái gì làm sao, cũng như là ở trong cái nội tâm của một người đó. Nếu mà một người tu tập đó, mà mình hiểu biết được cái này là pháp bất thiện đang ngự trị ở trong tâm của mình, thì mình phải tìm cách này cách nọ để mà mình loại bỏ nó, hoặc là nhờ dự trì giới, hoặc là nhờ kham nhẫn, hoặc là nhờ tọa thiền để đánh bật đi những cái tâm xấu hay là cái tư tưởng xấu của mình. Thì như vậy thì ở đây đó là cái điều hiểu biết rất là quan trọng. Nhưng mà ở đây á, một người đó quý vị thấy rằng á, hành khổ nhưng mà chín chậm, tức là quý vị thấy có những người đó họ tu hành họ phải rất là vất vả, bởi vì cái tâm của họ đó, tức là ở trong cái nội tâm của cái người đó đó là có đầy vẫy những cái phiền não rất là nhiều. Cho nên là họ muốn kham nhẫn hay họ muốn mà tránh né để mà bỏ bớt những cái điều mà tham của họ ra. Ví dụ như quý vị biết rằng cái người có những người đó cái căn tánh theo thông tâm thanh tịnh đạo đó, thì theo tâm thanh tịnh đạo á có 6 cái cơ tánh mà ngài Bồ Tát Tô Xá ngày dạy đó, đó là tánh tham, cơ tánh tham, cơ tánh sân, cơ tánh si, cơ tánh tầm, cơ tánh tính và cơ tánh giác. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ba cái cơ tánh mà gọi là cơ tánh bất thiện đó là cơ tánh tham, cơ tánh sân và cơ tánh si đó. Thì cái cơ tánh này mà ai mà thiên về ba cái cơ tánh này, ví dụ như là thiên về cái cơ tánh tham thì tham ít, tham nhiều, tham lớn, tham nhỏ gì, vi tế hay thô thiển gì cũng tham hết. Thì tuy rằng cái người phàm phu á thì ai ai cũng có tham, nhưng mà có những người đó thì cái tham nó mạnh, cái tham nó mạnh, và mọi việc gì á mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm đều là phải tham hết. Nhưng mà có người đó thì cái tham nó ít hơn, nó nhẹ hơn, hay hoặc là nó có thể là tham nó có thể là vi tế hơn á. Thì tùy vào mỗi cái trường hợp mà người đó có thể tham. Nhưng mà ở đây đó thì do cái tánh tham này đó mà khiến cho cái người đó họ gặp cái cảnh gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng gặp cảnh vật ở bên ngoài mà có hai người cũng đồng nhìn như nhau, nhưng mà cái người kia thì nặng về cái tham do cái sự nhìn, hoặc là có người nặng về cái tham do sự ngửi, hoặc nặng về cái tham do sự xúc chạm vân vân. Thì cái tham đó nó đã chi phối do cái cơ tánh tham đó. Mà cái người đó trong cái đời sống hàng ngày đó, mặc dù là vẫn có cái ý chí tu tập, vẫn có ý chí tu tập, nhưng mà rồi cứ tham nó cứ dây dẫn hoài, dẹp bỏ rồi bắt đầu nó nổi lên, có khi dẹp bỏ không được rồi cứ dằn vặt hoài. Đó là cái điều mà chúng ta thấy nó dây dẫn. Hoặc là cái cơ tánh, cái cơ tánh sân á. Ví dụ như quý vị thấy rằng sân á, thì một người phàm phu thì ai cũng có sân, ít hoặc là nhiều. Nhưng mà có người cái cơ tánh nặng và cơ tánh sân á, thì một chuyện một chút đó là họ đã sân rồi, họ đã thấy khó chịu rồi. Thì từ đó cái bộc khởi ra những cái lời nói hoặc là những cái hành vi mà thô tháo, làm cho cái lỗi lầm, do cái lỗi lầm từ cái lời nói hay lỗi lầm của hành vi từ ở cái tâm sân của họ. Hoặc là cái người tánh si á, có cái cơ tánh si á, thì cái người đó là thấy sự việc, hoặc là nghe sự việc, hoặc là ngửi sự việc, hoặc là suy nghĩ một cái điều gì đó không có cái yếu tố cái trí tuệ ở trong đó, không có cái yếu tố hiểu biết ở trong đó, và do vậy đó thì dễ dàng bị cái lệch lạc, bị cái lầm lạc, mà lắm lúc là mình làm sai mà không biết, thì chính cái sự si mê này đó nó đã làm cho cái người đó có những cái hành vi xấu, dẫn đến cái nghiệp khổ mà người đó không hay. Thì chúng ta xem thấy là ba cái cơ tánh đầu tiên là cơ tánh tham, cơ sẵn sân hoặc là cơ sẵn tri đó, là cơ tánh của thuộc về bất thiện. Cơ tánh tầm này đó có thể là có thể là thiện hoặc là bất thiện, bởi vì tầm là cái sự tìm kiếm. Nếu mà tìm kiếm mà với những cái điều mà hướng đến những cái bất thiện đó, thì rõ ràng là tìm kiếm cái không tốt. Thí dụ như ở trong cái tầm á, chính là cái gọi là tư duy, gọi là tư duy. Nếu mà tư duy bất thiện á, là tư duy về dục, tư duy về hại, tư duy về hận, thì những cái tư duy đó là tư duy bất thiện. Cái tầm này là đi tìm cầu. Ví dụ như ở trong kinh Đức Phật, ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có nói rằng có hai sự tầm cầu, sự tầm cầu của một bậc thánh và sự tầm cầu của một cái người gọi là phi thánh, tức là phàm phu đó. Thì cái tầm cầu mà phàm phu á, thì từ ở trong cái sự sanh tử, tức là đang bị sự chi phối của tham, đang bị sự chi phối của sân, đang bị sự chi phối của si hoặc là tà kiến hoặc là ngã mạn, thì lại đi tiếp tục tìm cầu những điều đó và đầu tư cho sự khổ lại diễn ra tiếp tục tục nữa. Nhưng mà cái tìm cầu của bậc thánh á, vì thấy sự nguy hiểm của pháp bất thiện, vì thấy sự đau khổ của pháp bất thiện, và do vậy lập tâm loại bỏ những pháp bất thiện để tìm cầu cái sự giải thoát, thì đó là từ sự tâm cầu của một bậc thánh. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái tính cái tầm ở đây nó có thể là tầm, tức là cái cơ tánh mà hướng đến những cái điều tốt có, và có thể hướng đến những cái điều tìm cầu những cái điều xấu có, điều xấu. Còn khi mà nói đến tánh tính á, thì ở đây phải nói là cái tánh tính á, là phải nói đến cái chánh tính. Với cho còn cái tà tính thì chúng ta không có cần phải bàn tới ở đây, bởi vì cái chánh tính là cái yếu tố quan trọng, đặc biệt là nó là một trong những cái thiện pháp để rồi một cái người tu tập có thể khởi tâm lên, để mà mình tu tập khởi tâm tin nơi Phật, khởi tâm tin pháp, tin tăng, tin nhân quả, tin luân hồi, tin nghiệp báo, vân vân. Thì khi mà mình có tin như vậy thì mình mới lập tâm cho cái phương cách mà mình hành đạo ở trong đời sống hàng ngày, đó là giữ giới hoặc là tham thiền hoặc là cung kính hoặc là phục vụ hoặc là bố thí, vân vân. Thì những cái việc làm đó là nhờ gì? Nhờ cái niềm tin của mình, có tin những điều đó, có tin cái sự dẫn đến thói đọa, dẫn đến cái sự đời sống đau khổ luân hồi, có tin rằng dẫn đến cái phương pháp để thực hành đưa đến cái sự an lạc giải thoát, có tin rằng có một cái gì đó để chấm dứt sanh tử luân hồi, đó là niết bàn. Vì mình có tin như vậy á, cho nên là mình mới có thể lập tâm để mà mình hành đạo. Và cái tính giác, tức là cái tính mà ở đây phải nói rằng cái sự hiểu biết, phải nói là cái sự hiểu biết bằng cái sự trí tuệ. Mà ở nơi đâu có một cái trong cái các cái cảnh á, mà của một người mà biết được đó, mà ở nơi đâu mà mình biết được bằng cái sự hiểu biết của chính mình, có cái yếu tố trí tuệ ở trong đó, thì có thể rằng giảm bớt những cái sự suy nghê, hay là giảm bớt cái sự lỗi lầm ở trong đời sống hàng ngày, và đặc biệt là cái điều mà làm cho cái tâm của người đó sẽ đi đến cái sự giải thoát an lạc. Thì một người mà hành khổ mà chứng đắc chậm á, thì mình hiểu như là một cái người mà có đầy bẫy những cái tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tà kiến, tánh ngã mạn như vậy. Thì khi như vậy đó thì họ rất là khổ sở, họ thực hành rất là khổ sở. Họ phải, bởi vì ví dụ như mình thấy rằng á, giống như là một người tu hành ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật ví giống như là một chiến sĩ vậy đó. Mà một chiến sĩ giữa chiến trận á, thì có thể bằng cái hình mắt có thể thấy được, tai có thể sờ được, nhưng mà chiến sĩ ở mặt trận tâm linh á, tức là một cái người tu hành á, cũng như là một vị chiến sĩ, chiến sĩ như là mình, người là một chiến sĩ đang đánh với giặc lòng của mình, tức là mình đang chiến đấu với giặc lòng của mình như thế nào. Thì ở đây đó, cái người mà có do cái cơ tánh là pháp bất thiện nó rất là nhiều, tham sân si tà kiến ngã mạn nó nhiều như vậy đó, nó mạnh lớn mạnh như vậy đó, cho nên là cái người đó rất là vất vả, phải cố gắng thực hành. Và thí dụ như mình thấy là nội cái tâm của mình á, khi mà mình tọa thiền á, mà mình bị nó phóng dật, nó phóng dật tức là tâm của mình nó dao động, nó loạn động, nó không có định trú yên một trong một cái đề mục nào, thì cái đó là cái loạn động. Thì cái tâm của mình, cái người tu hành là phải giữ cái tâm, giữ cái tâm, gắn cái tâm trên một cái đề mục, hoặc là nhờ cái sự chánh niệm một cách liên tục như vậy thì mới có thể là đối trị được những cái pháp bất thiện ở nội tâm. Ví dụ như đối trị được cái các cái pháp triền cái, tham dục cái, sân độc cái, tạo hội cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái, vân vân. Thì nhờ như vậy là một cái cách mà tu tập. Nhưng mà ở đây đó là do cái vị ấy nặng về cái điều đó, cho nên là nặng đến cái tham rất là nhiều, sân rất là nhiều, si rất là nhiều, cho nên là rất khó mà cái vị ấy rất là khổ sở mới có thể chứng đắc được thiền định hoặc là đạo quả. Ví dụ như quý vị thấy rằng có khi tâm của mình nó có thể đi một cái hình thức để nó mượn nguyên cá vào trong đó, rồi mình là mình cũng cứ nghĩ là cái tâm của mình là một cái chuyện bình thường, cho nên là mặc cho cái tâm của mình nó lôi cuốn mình đi đến những cái điều xấu, suy nghĩ xấu mà mình không hay. Ở đây đó thì chính cái điều mà chính là cái chính vì cái pháp bất thiện nó nhiều như vậy đó ở trong cái người đó, cho nên cái người đó muốn mà chứng đắc được đó, là phải kiên trì rất là nhiều, phải khổ sở rất là nhiều. Chúng ta thấy có những vị hành đạo nhiều khi nắng như vậy là phải gian ra, không phải là khổ hạnh, nhưng mà vị ấy phải đề kháng lại với cái tâm của mình muốn kiếm cái chỗ mát, hoặc là vì lạnh quá mà phải kiếm cái chỗ ấm, ví dụ như vậy. Nhưng mà bỏ đi cái đề mục của mình, hoặc là bởi vì nói trong những cái điều mà mình gọi là mình thối thất, hay là gọi là lệ sinh cái pháp lười biếng, nó ngược lại với cái sự tinh cần, nó ngược lại với cái sự tinh cấn, là mình nói mình no quá mình cũng bỏ công việc, hoặc là mình đói quá mình cũng bỏ công việc, sớm quá cũng bỏ, trễ quá cũng bỏ, hoặc là lạnh quá cũng bỏ, nóng quá cũng bỏ. Thì nhiều cái lý do mà mình bỏ thối thất đi với cái phận sự của mình. Như vậy thì ở đây một người mà hành khổ phải là gian nan lắm thì họ mới có thể đối trị được những cái pháp bất thiện nội tâm của họ, để cuối cùng thì họ mới chứng rất là chậm, chậm so với cái người mà hạng người thứ hai, mà ở đây chúng ta biết là cái hạng người mà hành khổ nhưng mà đắc lạc. Khổ ở đây chúng ta hiểu khổ cả cái tâm và khổ cả cái thể xác nữa. Khổ cái tâm là sao? Khổ cái tâm là vị ấy phải đối trị, phải là kiên trì đối trị với những cái pháp bất thiện rất là nhiều. Rồi vị ấy phải có cái sự tinh cần một cách liên tục thì vị ấy mới có thể đối trị được những cái pháp bất thiện ở nội tâm. Rồi đó là cái khổ về cái tâm của mình. Bởi vì một người mà bởi vì ta biết rằng cái pháp bất thiện là cái pháp mà tiêu nhiễm trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, trong suốt một chiều dài sanh tử luân hồi của chúng sinh rồi, cho nên là không phải là dễ dàng mà bỏ. Mà muốn bỏ được là phải kiên cái sự kiên trì rất là lực, rất là lớn. Mặc dù là trên cái phương diện hành đạo thì cả năm quyền là phải thắng bằng, tức là tấn quyền, niệm quyền, tuệ quyền và định quyền có đầy đủ. Thì như vậy thì mới cái vị hành giả đã có thể thành tựu được thiền chứng, hoặc là thành tựu được các đạo quả vị giải thoát, tức là quả vị thánh nhân. Thì ở đây cái hạng người cái thứ hai ở đây chúng ta thấy rằng cũng cố gắng kiên trì như vậy, và vị ấy cũng rất là vất vả mới có thể chứng đắc được. Và ở đây đó cái vị này chứng đắc một cách mau. Cái hạng người thứ nhất thì nãy chúng ta thấy là chứng đắc chậm, bởi vì trong cái bậc đệ tử của Đức Phật có những vị chứng một loạt một, chứng một lần một, tức là chứng tứ quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả một loạt. Nhưng mà có vị thì cũng phải chứng trong từ từ, tức là chứng sơ quả, rồi thời gian sau chứng nhị quả, chứng tam quả, tứ quả, là lần lượt như vậy. thì ở đây là mình nói về cái mảng thời gian của một đời người, nhưng mà mình nói là trong một cái sát na tâm á, thì cái diễn biến của sát na tâm á, có những vị lợi căn và những vị độn căn á, thì có thể nói rằng lợi căn tức là nhờ cái vị ấy có cái trí tuệ nhạy bén, cho nên là cái vị ấy chứng thành tựu được mau lẹ. Còn có cái vị mà độn căn á, tức là phải qua một sát na khác nữa, thì cái chứng mặc dù cũng chứng nhưng mà sẽ chứng chậm hơn. Thì mình nói trên cái phương diện mà sát na, về cái thời gian mà gọi là sát na sinh diệt ở trong cái phần nội tâm của một cái vị hành giả. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái hai cái hạng người đầu là hạng người hành khổ nhưng mà chứng đắc chậm, và hạng người hành khổ nhưng mà chứng đắc nhanh. Ở đây đó là vì thấy rằng đó là cái pháp bất thiện ở nội tâm, cho nên là vì ấy phải kiên trì, vì ấy phải bỏ rồi, tức là phải tìm cách này cách nọ để mà loại bỏ ở nội tâm. Bởi vì ở trong kinh Kim Bộ á, Đức Phật có dạy rằng có những pháp cần phải do tu tập đoạn trừ, có những pháp, có những loạn hoạt á, cần phải do phiền tránh né đoạn trừ, có những loạn hoạt cần phải do kham nhẫn đoạn trừ. Thì vào mỗi cái loạn hoạt, cái phiền não đó mà cái vị hành giả phải biết trí tu, cái đó là hoặc là do tu tập, hoặc là do tránh né, hoặc là do kham nhẫn, hoặc là do thọ dụng. Ở trong mỗi cái điều đó thì vị hành giả biết được cái phương thức tu tập của mình. Thì cái hành khổ ở đây tức là phải gian nan lắm, về khổ lắm, về cái tâm của họ phải đối kháng với những cái phiền não rất là nhiều, và về thể chất có thậm chí là phải giống như là bỏ ăn để mà lo hành đạo, không phải là khổ hạnh như những người khác. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng có những vị mà đang cái thời hành đạo, tức là đang lúc ngồi thiền thì bỏ luôn cả cái việc mà thọ thực để mà lo hành thiền, tức là giống như là cái người mà chiến đấu với cái giặc lòng của mình, cái phiền não của mình. Thì cái hai hạng người đầu đó chúng ta thấy rằng rất là khổ sở, gian nan về thể xác cũng như là về tâm mà vị ấy tu tập để có thể thành tựu được. Mà một vị thành tựu vị có thể nhanh lẹ là do sự hiểu biết. Rồi thứ hai nữa là do cái gì? Do làm đúng cái phương cách, do làm đúng cái phương cách, tức là cái từng bước mà vị ấy tu tập. Ví dụ như cái căn tánh của mỗi người thì nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Ngài Xá Lợi có độ một cái người, tiếp độ một người đệ tử, nhưng mà là cái vị người đệ tử này cứ nghe Ngài Xá Lợi Phất dạy hoài, nhưng mà cái vị này không thể chứng đạo quả được. Nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài biết được cái điều đặc biệt. Không phải là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài không phải là không có trí tuệ để hiểu biết những điều này, nhưng mà chính Đức Phật á, là Ngài là một cái vị bậc đạo sư trong đời này, là một bậc thiên nhân sư. Ngài biết được cái căn tánh của mỗi chúng sanh trong những cái điều mà vi tế nhất, thì Ngài cũng có thể hiểu biết được, và Ngài đã tiếp độ cái người này. Bởi vì Ngài biết rằng trong tiền kiếp quá khứ, cái vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất ở đây là từng làm một cái thợ kim hoàn, và Ngài cũng dạy cho cái vị này một cái đề mục thích hợp về cái sự đẹp đẽ hay là về cái sắc đẹp, để rồi cái vị này có thể quán chiếu và vị ấy tu tập. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái điều mà hành khổ mà đắc nhanh hoặc là hành khổ mà đắc chậm đó, thì ở đây là tùy vào cái thứ nhất đó là nhanh và chậm nó thuộc về cái căn tánh của mỗi người, và cái hành khổ đây là cái phương thức hành của họ. Rồi cái hạng người thứ ba ở đây đó, là người mà hành lạc. Hành lạc ở đây có nghĩa là hành pháp á, hành đạo á, mà họ có được cái sự thoải mái. Ví dụ như một người mà giữ giới, thì thấy rằng cái người mà hiểu biết về cái phương pháp mà cái giới luật của mình thực hành, thì không phải là cái gì đâu mà thiên chấp, cũng không phải là cố chấp một cách quá đáng lắm. Nhưng mà mình hành pháp ở đây là mình biết được cái phương thức làm sao ở cái nội tâm của mình dẹp bỏ bớt những cái điều bất thiện ở nội tâm thì cái điều chính. Chứ còn những cái điều mà liên quan với ở bên ngoài thì cái điều đó nó không phải là chính đáng lắm. Và do vậy đó thì cái người này hành đạo một cách rất là tự tại, rất là thông dong, tức là vẫn tu tập đều như vậy. Nhưng mà vị này cũng không có nóng vội. Vậy thì chúng ta biết là khi mà mình ngồi thiền, mình trông mong mình thành tựu cái gì quá, thì chính những cái lúc mà mình trông mong đó, mình mong muốn đó đó, đã tạo cái tâm mình loạn động rồi, thì khó bao giờ mà mình thành tựu được cái gì hết. Cho nên là vẫn phải điều mà trong kinh ví dụ giống như là một cái người mà thổi cái ống lửa để mà làm thợ rèn vậy, cái ống thục á, cái ống bể lửa đó, họ thổi một cách điều như họ thục một cách điều, họ kéo ra họ đẩy vô, kéo ra họ đẩy vô, đẩy rồi lửa cái không khí đó thổi cái lửa đó cháy một cách điều đặn, thì họ mới có thể rèn được cái món đồ như ý của họ được, hoặc là cái món đồ có thể tốt được. Thì cũng như vậy, cái người tu tập cũng làm một cách điều. Khi mà mình làm đúng cách rồi thì làm một cách điều cũng không phải là nóng vội. Vì như vậy thì họ không thấy cái gì mà phải khổ. Hoặc là do đời trước có thể là cái căn tánh của họ ít có tham, hoặc là ít có sân, ít có si, hoặc ít có tà kiến. Thì do vậy thì bây giờ họ cũng dễ dàng cái hành đạo, không phải là phải khó, không phải là khó. Cho nên ở đây đó, cái người hành đạo mà hành tức là hành lạc nhưng mà chính chậm, tức là chính thì chậm, nhưng mà cái người cuối cùng đây là hạng người thứ tư đó, là hạng người mà hành lạc nhưng mà chính nhanh, tức là biết được cái pháp nào dẫn đến cái thói đỏ ở nội tâm, thì vị ấy biết cách để mà bỏ, hoặc là giữ giới, hoặc là kham nhẫn, hoặc là nhờ tu tập thiền định, hoặc là nhờ trí để suy xét trong nội vấn đề. Thì như vậy thì nhờ vị ấy hiểu biết rõ được cái mỗi pháp như vậy, cho nên là vị ấy làm đúng cái phương cách mà mình làm. Như vậy thì nhờ cái sự hiểu biết mà vị ấy làm đúng phương cách, và họ vị ấy cũng tương tự làm trên mọi cái phương cách như vậy, thì cái người đó có thể dễ thành đạt được. Cũng như là cái hạng người thứ tư được nói đến ở đây, tức là người mà hành lạc nhưng mà chứng nhanh. Người xưa họ có nói cái câu là dục tốc bất đạt. Ví dụ như mà mình cái gì mà mình mong nóng quá thì cũng khó thành công lắm. Thành công là ở chỗ là mình biết được cái phương cách để mà mình làm, và mình hiểu biết được cái cách để mà mình làm, tùy mỗi cái trường hợp, tùy mỗi lúc mà mình làm, thì có lẽ là mình làm nó có thể dễ dàng thành công hơn. Và ở đây hai cái hạng người hành lạc, mình hiểu là giống như là cái người mà hành đạo mà họ ít phiền não, ít có chướng duyên, cho nên là họ có thể dễ dàng thực hành, họ cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy tự tại, không có phải bị vất vả đau khổ về thể chất cũng như là về tâm để đối kháng với những cái phiền não của mình, mà họ hành một cách rất là tự tại như vậy. Và cái hạng người thứ tư ở đây là vừa hành lạc nhưng mà lại là họ hành đạo, cảm thấy an nhiên, nhưng mà lại là họ chính rất là mau lẹ, khác hơn cái hạng người thứ ba là hạng người mặc dù hành lạc nhưng mà chậm. Thì liên quan đến bốn cái hạng người này đó, thì ở đây đó hạng người hành khổ nhưng mà chiến chậm, cái hạng người thứ hai là hành khổ nhưng mà chiến nhanh, rồi cái hạng người thứ ba đó là hành lạc nhưng mà chiến chậm, rồi cái hạng người thứ tư đó là hành lạc nhưng mà cũng lại chiến nhanh. Thì như vậy thì ở đây đó cái người thứ tư đó là cái người mà quan trọng, tức là cái người mà có cái ưu thắng hơn với ba cái hạng người người đầu, đó là cái hạng người mà hành lạc nhưng mà chứng nhanh, tức là họ hành đạo một cách thoải mái tự tại và làm đúng phương cách do sự hiểu biết, và tương tự Để làm như vậy thì họ có thể dễ dàng thành tựu hơn trên phương diện thiền chính hay là trên phương diện đạo quả giải thoát niết bàn chẳng hạn. Thì liên quan đến cái đề tài này thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ đến với bốn cái hạng người mà chúng tôi vừa trình bày xong. Thì đến đây chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con thành kính dâng phần phước này đến nhà chư tôn đức, nguyện cầu mở tam bảo gia hộ cho quý ngài luôn được sự an lạc, và xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Dạ, bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống nít ạ.
Sa thú, cái chuyện để được phát tịch. Nam mô Bổn Thầy Giác, chúng con kính đảnh lễ sư trưởng đang có mặt ở trong rung. Xin đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, như là phần mở đầu dẫn nhập của Phật tài hôm nay, chúng tôi có đề cập là đây là một đề tài mà có rất là nhiều điểm chúng ta cần thảo luận, phân tích. Chúng tôi không biết là có đúng thời giờ hay không, nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta có đủ thời giờ để có thể đi qua những điểm chính tương đối cái điểm này. Trước khi đi vào đề tài thì đi vào phần thảo luận thì cũng xin thưa với quý Phật tử là nói về chuyện tu dễ hay là tu khó, hay là tu nhanh hay tu chậm, không phải là chỉ là điều được đề cập đến ở ngoài thưởng thức hay là ở trong cái niềm tin dân gian, và ở trong kinh điển thì cũng có nói đến điều này. Và rõ ràng bài học ngày hôm nay chúng ta có đề cập đến chuyện khổ hành, lạc hành, trì chính và tốc chính. Thứ thì có ba điểm đầu tiên mà chúng ta phải suy nghĩ là ở trong kinh điển có đề cập đến tam hạnh Bồ Tát, tức là khi chư Bồ Tát tu tập ba la mật hạnh hướng đến quả vị chánh đẳng chánh giác thì các ngài có ba cái khuynh hướng, cái khuynh hướng nổi trội. Điều này không có nghĩa là các ngài có cái này không có cái kia, cái gì các ngài cũng tu tập về ba la mật, cả mười pháp đều tu tập ba la mật và đều đủ tập toàn đủ, nhưng mà có vị thiên về khuynh hướng trí tuệ, có vị thiên về phương nghiên cái khuynh hướng gọi là tính đức hay là đức tin, có vị thiên về tinh tấn. Và do ba khuynh hướng này thì có mau có chậm, và về vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận trong giây lát. Và chúng ta cũng lấy một cái ví dụ khác là chư thiên, xin lỗi, ở trong kinh có đề cập đến một cuộc đối thoại của ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên. Thì qua cái lời đối thoại đó thì chúng ta được biết rằng ngài Xá Lợi Phất, ngài là vị hành đạo trên cái quá trình tu tập của ngài gọi là lạc hành và tốc chứng, tức là hành của hành đạo tức là tu tập tương đối thoải mái. Vì ngài nghiêng về trí tuệ và tiếng nhắc cùng danh. Ngài Mục Kiền Liên cũng là vị tốc chứng, tức là tu hành đắc danh, tại vì cái căn tính ngài rất là bén nhạy, nhưng mà ngài thuộc về khổ hành, dạ khổ hành, chứ không được như ngài Xá Lợi Phất là lạc hành. Thì chúng ta biết rằng hai vị đều là vị thượng thủ sinh văn, một vị đệ nhất về trí tuệ, một vị đệ nhất về đức tin, đệ nhất về thần thông. Dạ. Thì xem ra cái vị đệ nhất về thần thông trong quá trình tu tập nó khổ hơn là bị tu tập về trí tuệ. Và thưa quý vị, chúng ta cũng được nghe về vấn đề căn tính về sự tu tập. Ví dụ như là các vị A-la-hàm khi sinh về cõi ngũ tình cư thì có năm cái cõi ngũ tình cư gọi là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Thì năm cái cõi tình cư này thật ra nó tương ứng với năm cái sự vượt trội về gọi là ngũ căn, là tính hoặc tính hoặc tính hoặc niệm hoặc định hoặc huệ tuệ. Trở đi chúng tôi phải nói rằng có rất là nhiều thí dụ như vậy khi đề cập đến sự sai biệt về sự thực hành và quả chứng, sự thực hành quả chứng cũng như các cảnh giới. Và đây là có một điểm rất là lợi lạc nếu chúng ta đào sâu vào. Chúng tôi không biết là hôm nay có đủ thời giờ hay không. Thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi vào phần thảo luận. Trước nhất, kính bạch sư trưởng, chúng con xin đi đảnh lễ sư trưởng. Và chúng con xin được nêu câu thảo luận đầu tiên để tỉnh ý kiến với sư trưởng. Và sư trưởng, khi mà chúng ta nói đến những cái khuynh hướng nổi trội trong sự tu tập như là Tam Hạnh Bồ Tát, cái khuynh hướng về nặng về trí tuệ, cái khuynh hướng thiên về tính đức, khuynh hướng thương thiên về tinh tấn, thì có nhanh và có chậm trong quá trình tu tập. Nhưng bạch sư trưởng, cái nhanh cái chậm đó nó có đủ để mà chúng ta nói về hai từ, đó là thượng, là lợi căn và độn căn không? Tại vì Phật giáo Bắc truyền, đặc biệt là trong cái hệ thống Hán Tạng đó, thường nói rất nhiều về thượng căn, hạ căn, về lợi căn, về độn căn. Và cái thượng căn, hạ căn, lợi căn, độn căn đó, nó có thực sự có cái chỗ đứng trong Ta Tạng Pali hay không? Chúng ta có thể nói người này là thượng căn, người kia là hạ căn hay không? Hay là chúng ta chỉ có thể nói sự khác biệt về khuynh hướng tu tập mà thôi? Chúng con kính thỉnh ý kiến sư trưởng.
Nam mô Bụt Tha nha. Kính bạch Di Đà, kính hiển quý vị Phật tử. Câu hỏi đầu tiên, thường phải dắt thẳng như là ý nghĩa về cái danh từ lợi căn và cái độn căn. Những cái từ ngữ mà có thể Phật giáo phát triển, phát triển và thường hay dùng. Tuy rằng có những cái từ ngữ nghe khác lạ, nhưng mà cái ý nghĩa cũng có cái ẩn chứa, ẩn tàng những cái chi pháp trong Tam Tạng Pali. Nhưng mà nếu không khéo, chúng ta có thể xài hết thì cũng không được. Thì cái trường hợp mà dùng cái danh từ đốn nhanh, tiện là nghe từng từ cái lớp chậm, lợi căn nghe rồi chính đắc, cái động căn nghe lớp chậm, thì thủng thẳng thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp trong những cuộc chuyện trong bổn sanh, hay là trong chú giải kinh Phật Cú, hay là những trong thần lực vân vân, cũng có những cuộc chuyện thì tích là tương tự. Vì vậy nếu mà khi mà chúng ta thiết pháp giảng đạo ở một hội chúng có nhiều giới Phật tử, có nhiều hệ phái, chúng ta khéo thuyết giảng, nhất là theo cái cơ bản mà bên Phật giáo phát triển là dùng danh từ lý sự đó, thì có thể chúng ta nêu lên một cái sự thì cần có thể thông qua phương tiện giảng thời chỉ dùng, nhưng ngoài cái lý chính ra giảng thì rất đúng và không có mất lòng nhau, không có cái xem như là cái kỳ thị giữa hệ phái này với hệ phái kia. Do đó mà tôi thấy những cái từ ngữ này có thể sử dụng được, nhưng mà phải định nghĩa rõ ràng. Nếu mà như trường hợp là như ngài Bà Hy Giác thì có thể xem như là gì này là lợi căn, nhưng mà nói theo như luật tổ Huệ Năng thì đúng, pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm màu, pháp như Đức Phật ngày kia cả như vốn không có đốn là tiệm gì cả, nhưng mà ngôn tại mê ngộ có chậm màu, sở dĩ cái người mà mê tức là cái người gọi là đủ căn, là vì cái căn là nó theo ý nghĩa của Tam Tạng Pali đó, thì cái ba lần mà họ còn non, còn kém, còn yếu, phải Đức Phật phải thuyết giảng rất nhiều lần, phải phản thuyết họ mới nghe được. Thì trường hợp mà nếu chúng ta đem ra câu chuyện này mà so sánh thì có thể sẽ nói là năm vị kiều tự như thuộc về tiệm hay là độn căn. Còn so với ngày ông Ba Hy Giá thì gọi là đốn hay là căn. Vì chính Đức Phật Ngài nói trong đệ tử của Như Lai chính gọi Ba Hy Giá là người đắc pháp ngoại an nhanh nhất, không có chuyện tụng Như Lai, tức là không hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Chúng ta nếu mà đem giữa ngày nhóm năm vị triều trần như mà so sánh với ông Ba Hy Giá thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng không thể nào mà cho rằng là ngày triều trần như hay là năm vị này là độn căn, mà Ba Hy Giá là căn, thì thấy chuyện này nó không thích hợp. Nhưng mà tùy theo cái căn an duyên của mỗi người, cũng như ngài Trường Sự có viết trong cái câu lục bát là sẵn cây thì đặng quả lúc kèo, không căng thì cũng đặng gieo giống lành. Nếu mà cái người này căng lành trước họ đã nhanh, đã có, đã mua chín mùa rồi, thì bây giờ họ chỉ nghe là giống như Đức Phật mở được cái mật mã cho họ những cái tiền là kiếp trong quá khứ, cái thường cận y duyên của cái vị đó hành tới cái giai đoạn nào là cao nhất, thì ngài chỉ khai mở đó, giống như mở được cái mật mã thì người này sẽ triển khai phát triển lên, sẽ được chứng đạo quả, thấy rõ được niết bàn. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái hai câu chuyện. Nếu mà so sánh giữa ngài Triệu Trần Như với cái Bảy Giá thì sẽ cho là hai nhân vật khác. Nhưng mà nếu nội câu chuyện giữa ngài Chua La Phanh Thạc Cát thì không thể một mình ngài mà vừa đốn vừa tiệm vừa độn vừa lợi được, do nghiệp chướng trong quá khứ mà cả thời gian lâu dài học bài luật bốn câu không thuộc. Nhưng mà khi cái nghiệp đó nó đã vượt qua cái nghiệp chướng, là được thoát khỏi, thì chỉ trong thời gian khoảng ngắn mà Đức Phật lại đưa cái khăn cho ngài lao từ đó cho tới sáng. Mà khi mà ngài chứng đắc cho những là đắc đạo quả có tứ tệ phân tích, có luôn cả thần thông đổi mà biến quá, nhiều người vị thành một thành nhiều vị như chúng ta đã thấy, thì chúng ta có thể nói ngài là lợi căn hay là độn căn. Chỉ một người thôi, một đương sự thôi, từ chỗ đó chúng ta mới thấy rõ. Rồi ngay cả như Đức Phật của chúng ta, trong đâu phải là mỗi vị Phật chánh đẳng chánh giác đều phải khổ hạnh 6 năm, nhưng mà sở dĩ ngài bị 6 năm khổ hạnh là do gì ngài phạm phải tội thời Đức Phật đã giúp ngài đã có những lời xúc phạm, nên sau này ngài bị cái khổ hạnh 6 năm. Chứ như những vị khác như Phật Diệt Di Lạc trong tương lai thì chỉ khổ hạnh tượng trưng cho 7 ngày thôi. Thành ra ở điểm này chúng ta mới thấy rằng cái mà nói cái độn căn hay là cái lợi căn là cái cũng không được chính xác lắm. Còn cái mà nó đốn là tiệm, như tôi đã trích cái câu của Lục Tổ Huệ Năng, nói là pháp vốn không có đốn tiệm, mê ngộ quá chẳng mau, thì chỉ một cái thế này kẻ mùi chẳng tham vào. Nếu cái người căng cơ còn yếu còn kém đó thì là khó nhận được liền. Thì rồi ngay cả như trường hợp ngài Ba Hy Giá thì tại kiếp đó thì vừa nghe chứng đắc đạo quả, nhưng mà trong số trong quá khứ ngài là người chậm nhất trong cái số mà năm hay bảy vị mà cuối cùng mà leo lên cột đá được xô cái thang cây xuống. Những vị kia người ta chứng đắc đạo quả, nếu không chứng đắc đạo quả cũng có chứng đắc thành công. Riêng về cái vị cuối cùng trong đó thì không chứng đắc đạo quả, cũng không chứng đắc thành công gì cả. Rồi những vị mà có chứng đắc thành công đạo quả đã đi cất thực về ăn cho ngày ngày cũng không chịu nhận, cuối cùng thì chết đi chân lên cõi trời. Thì lúc đó thì thấy là ngài chẳng gì căn lành của ngài yếu. Đến khi mà tới thời Đức Phật của chúng ta thì xuống trong cái thời gian đầu thì không kể, nhưng mà đến mà đón Đức Phật thiết thiết một bài kể ngắn thì thấy chỉ là thấy vân vân thì là được cái giác ngộ liền nào như vậy. Thì đây là cho chúng ta thấy ý nghĩa đúng là pháp vốn không đốn tiệm thì mê ngộ quá mà đốn hay tiệm căn là do cái người này đã từng hành thiền trong quá khứ, hành thiền chỉ hay là hành thiền quán, đã đến mức độ gần là chứng đắc, thì bây giờ chỉ như là gợi lên thì là chuyện đặc biệt. Cũng như bây giờ chúng ta tạm ví dụ như có những cái người đi học, mà những người này trước đây họ học anh văn hay là pháp văn chẳng hạn, mà họ thi nó rớt đi, rồi họ về họ nghỉ, họ đi làm vườn làm ruộng gì đó năm ba năm chẳng hạn, hay là lâu hơn nữa, rồi sau đó có dịp nào người ta kêu đi học lại để làm việc cái gì đó, thì lại bắt đầu làm vô vào những lớp như là lớp thấp lên lớp cao, lớp 1 lên lớp 2. Thì những người trước đây chưa từng học anh văn hay là pháp văn, bây giờ vô học mà đem cái ông này vô thì ông học lại nhanh hơn. Thì nói ông này là sao ông khôn quá, ông sáng dạ quá, ông giỏi quá, ông đâu biết đó. Thành ra trong cái lớp này không ai học theo kịp ông. Thật ra thì những người này mới bắt đầu học, còn ông này thì ông là dở nhất trong cái những năm trước nên ông rớt. Nhưng mà bây giờ bắt làm lại từ đầu thì ông so với những người mới học lại thì ông giỏi hơn. Thì như thế nào? Thì đối với người mà có hành thiền chỉ hay hành thiền quán trong quá khứ, dù có trục trặc gì đó chưa chứng đắc đạo quả, nhưng mà đến một lúc sau là căn lành nó ra mùi, chín mùi rồi, tức là cái mà lúc đó đưa sự cố gắng hành thì cái không đắc, nhưng mà cái duyên đó trở thành cái ba la mật, cái duyên lành. Đến lúc mà nó thành tựu thì như là cho quả cái hậu bổn nghiệp, cho quả tiếp theo. Và cũng như là trong cái thời gian đó, tuy rằng là lành gọi chư thiên hay nhân loại họ chưa từng hành, nhưng mà do cái căn họ có trở thành cái thói quen, họ khi suy gẫm suy nghĩ thì nó cũng liên quan cái vấn đề thì mà họ đã hành thiền. Và đến cái lúc mà vừa gợi lên cái là họ chứng đắc liền, thấy là màu đẹp như vậy. Thì đây là câu trả lời của tôi qua câu hỏi của thượng thầy Nhật Đản, vấn đề là đốn hay là tiệm, hay gọi là lợi căn hay là động căn. Thì cái từ này không phải là cái danh từ lợi căn với động căn là chỉ riêng cho một giới nào hay là một cá nhân nào diễn diễn, mà phải căn cứ vào căn lành ba la mật, tức là người đó đã có từng là tu tập hay không, hay là chưa từng là tu tập. Nếu như những người chưa từng tu tập thì mới bắt đầu hành thì kể như là hành nan mà đặt nan. Còn nếu như cái người mà đã có từng hành rồi, bây giờ thì họ dầu có hành nan cũng đắc vị, hay là hành vị cũng đắc vị, đó là vì họ đã có cái nền tảng sẵn, có cái duyên lành từ trước, làm phước là để dành, và những cái nguyện họ mong mỏi thì nó đưa đến cái khi mà gặp được chứng đắc nó mau lẹ như vậy. Thì đây là câu trả lời của tôi qua câu hỏi của thượng thầy Nhật Đản, vấn đề động căn và lợi căn đẩy là như vậy. Nam mô Phật Tha Nhật.
Sa thú chú còn kính tiền sư trưởng. Bạch sư trưởng, chú còn sẽ trả lời với sư trưởng trong giây lát sau câu thảo luận với ni sư Lưu Pháp. Ni sư Lưu Pháp có nghe được không? Nếu ni sư Lưu Pháp nghe được, xin ni sư Lưu Pháp con hiểu cho đi. Dạ vâng. Ni sư Lưu Pháp, hồi nãy có vừa đề cập đến là trong một cuộc đối thoại ở trong trang chi bộ kinh dường này, Sá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đó, thì một vị đệ nhất về trí tuệ và đệ nhất về thần thông đó, thì Ngài Sá Lợi Phất Ngài cho biết phần này tu tập bằng cách gọi là hành dị mà tốc chứng. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì Ngài cho biết rằng Ngài tức là một vị là lạc hành tốc chứng, một vị là khổ hành tốc chứng, tức là sự tu tập mà theo cái khuynh hướng gọi là phát triển về thần thông thì nó khổ nhiều hơn. Thì dựa trên cái sự đối thoại giữa hai vị thượng thủ tinh văn này, Ni sư có thể cho biết một vài cái cảm nhận là ví dụ ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong cái việc học như là chúng ta học ở trong trường, một bên là học về nhân văn, bên là học về kỹ thuật, thì nó có cái sự mau và có chậm, có sự thoải mái và cực khổ hay không, hay là ở trong đời sống tu tập của chúng ta đó, mà có cái môn nào mà nó có cái ngành nào mà nó thiên về tuệ, có cái ngành nào nó thiên về định, và cái sự sai biệt nó có khác biệt nhiều hay không. Ở đây chúng ta thấy có một cái gợi ý quan trọng là cả hai vị, một vị đệ nhất về thần thông, vị đệ nhất về trí tuệ, mà một vị tu thì rất là khổ, một vị tu thì tương đối là thoải mái hơn. Thì ni suy nghĩ sao về điểm này, xin thỉnh ni sư niệm Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Con kính lễ sư trưởng, kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Tín, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Tiễn cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào quý Phật tử. Kính thưa Thượng Tọa, theo con nghĩ đó thì cái khuynh hướng của mỗi người đó thì sẽ hướng dẫn người ta đi vào một cái nghề nghiệp nhất định khi họ sống ở trong ngoài xã hội, và cũng hướng cho người ta đi chọn một cái pháp hành thích hợp khi người ta tu hành. Chẳng hạn như khi ở ngoài đời đó thì con thấy rằng là có những cái công việc đó, nó rõ ràng là nó cực khổ nặng nhọc hơn là những cái công việc khác. Mình thấy là một người mà làm thợ sao đó thì công việc của họ là suốt ngày phải đứng ngoài nắng, phải làm việc như người mà phụ đó, thì họ phải bưng gạch, bưng cát, bưng sàn, rồi họ phải dùng xẻng, họ làm lao động rất là cực nhọc. Mà về lương thì rất là thấp. Ngược lại đó, những người mà họ làm ở tranh đăng phòng, làm ở băng giấy đó, thì họ ngồi ở trong phòng máy lạnh, họ ăn mặc sạch sẽ, rồi công việc thì cũng rất là nhẹ nhàng, đánh máy thì không có tiêu hao nhiều năng lượng, nhưng mà có khi lương thì lại cao hơn. Thì chứng tỏ rằng đó là họ là, rõ ràng là một người thì là hành khổ, một người là lạc khổ, một người thì rất là lạc khổ, một người có cảm giác khổ, thọ khổ rất là nhiều, một người thì thọ lạc rất là nhiều. Ngay cả trong việc đi học cũng vậy. Con nhớ hồi khi mà con mà chuẩn bị đi chọn nghề đó, thì thường thường á, người ta hay nghĩ rằng là chọn cái ngành y đó thì nó danh giá hơn, vì bác sĩ đó thì là lương cao, được mọi người kính trọng, rồi có địa vị. Nhưng mà với cái nhìn của con đó, thì con nghĩ rằng làm cái nghề bác sĩ đó thì là suốt ngày là mình phải tiếp xúc với là bị vết thương, với máu mủ, rồi với những cái người rất là đau khổ. Thành ra là cái cảm giác của mình đó, thì mình sẽ dù mình mà là cái người nhạy cảm đó, thì hầu như mình cứ bị ảnh hưởng bởi cái khổ đau của người khác đó, thì cái nghề đó thì rất là khó mà làm. Bởi vì làm đã cực khổ là phải tiếp xúc với máu mủ, với mổ xẻ rồi. Mà cứ kể đó là mình cứ phải chia sẻ được cái nỗi khổ đau của người ta thôi, thì đến lúc mình không khéo đó thì mình cũng dễ bị stress, bị ảnh hưởng theo. Mà con thì là con thích chọn nghề giáo hơn, bởi vì con thấy rằng là với cái nghề đi dạy học đó, thì mình là tiếp xúc với sách vở, rồi với học sinh, mà thường học sinh là những trẻ em rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ, rất là dễ thương. Khi mà mình gần gũi những cái em nhỏ đó thì tự nhiên mình cũng cảm thấy vui vẻ, hồn nhiên, dễ chịu, không như là mình phải đi ra ngoài tiếp xúc với những cái người mà họ bươn chải, họ mưu toan, họ lừa lọc. Thì như vậy đó, vì cái khuynh hướng của con suy nghĩ như vậy, cho nên là hướng con đi vào chọn cái nghề giáo, nghề sư phạm. Và khi mà con chọn cái nghề như vậy thì con cũng cảm thấy rằng là suốt đời mình làm cái nghề đó mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, nghề lương thấp hơn nữa đó, nhưng mà cái đời sống của một người giáo viên đó, mà họ biết tri túc, họ biết thiệu dịch đó, thì đó là cái đời sống nó rất là có ý nghĩa. Bởi vì là chánh mạng, mình vừa nuôi sống bản thân mà mình vừa tạo cái thiện nghiệp là đem lại trí tuệ cho người khác. Thành ra đó, con nói như vậy để không phải con nhà cũng so sánh rằng là không phải ai cũng có nhìn cái nghề như vậy đâu. Có người thì họ thấy rằng cái nghề giáo là nghề bán cháo phở, cái nghề nghèo nàn không bao giờ làm giàu được. Nhưng mà vì đó, chính vì cái khuynh hướng đó, suy nghĩ như vậy mà người ta sẽ không làm cái nghề giáo, thì người ta sẽ đi chọn cái nghề buôn bán, làm giám đốc. Người ta sẽ nghĩ rằng như vậy thì người ta có nhiều tiền hơn, thì rõ ràng thì người ta có nhiều tiền, nhưng mà trong khi mà người ta mà ra làm kinh doanh đó thì người ta phải lừa lọc, người ta phải toan tính, người có khi phải lừa gạt lẫn nhau. Thành ra đó là cuộc đời này thì cái gì không có cái gì ngoài hoàn hảo cho tất cả mọi người cả, mà nó chỉ phù hợp với mỗi cái khuynh hướng của người ta, và nó dẫn dắt người ta đi theo cái con đường của mình. Thì cũng trong tu tập cũng vậy, thì con thấy rằng đó có nhiều người thì họ thích hợp với cái pháp môn niệm Phật thôi. Họ thấy rằng với họ đó, niệm Phật thì cái tâm của họ rất là được bình an, rất là nhẹ nhàng. Dù là đang sân, đang giận, đang buồn gì đó, mà chỉ cần lắng tâm lại, nghĩ tới Đức Phật, niệm Phật thì họ sẽ được bình an. Nhưng mà ngược lại đó, có người họ cảm thấy niệm Phật rất là chán. Họ chỉ thích niệm hơi thở thôi. Niệm hơi thở thì nó sống đồng, nó thay đổi từng giây phút. Rồi có người thì lại thích niệm cảm thọ hơn, bởi vì cái cảm thọ là nó sâu hơn là cái hơn là niệm hơi thở, đi vào từng cái cảm thọ để được cảm thọ thân, cảm thọ tâm, thì nó sẽ thì họ sẽ thích cái niệm cảm thọ. Thật ra đó thì cái hoặc là có người thì nghĩ rằng là phải niệm tâm mới đúng, bởi vì cái tâm đó, nó mới là chủ động trong tất cả mọi thứ, thì tâm dẫn đầu, thấy được tâm thì thấy tất cả mọi thứ. Thì như vậy đó, thì do cái suy nghĩ của mỗi người, do cái khuynh hướng, và cũng như là do cái có, cũng có thể là do cái kinh nghiệm tu tập những cái đời trước, những cái quá khứ mà đã tạo cho họ những cái thói quen và những cái thành tựu, cho nên là có người đó thì tu tập vào một cái pháp môn đó rất là dễ dàng. Nhưng mà giả sử như mà họ không có người đó, khi mà họ vào tu tập đó, do không có được cái nhân duyên gặp được cái pháp thành ngay thích hợp với mình ngay từ đầu. Cho nên ví dụ như như trường hợp của ngài Chula Pantaka cũng vậy, thì hoặc là một như là cái vị mà đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đó, do ngài Xá Lợi Phất chỉ cho một cái đề mục không có thích hợp thì hành bao nhiêu cũng không có đạt được, nhưng mà khi Đức Phật chỉ cho cái đề mục thích hợp đó, thì hành rất là nhanh. Cho nên cái người mà có phước có duyên và có đầy đủ những cái ba la mật rồi đó, thì mình chọn đúng cái pháp thành thích hợp và mình tinh tấn vừa phải đó, thì cái kết quả nó rất là nhanh chóng. Còn có người đó thì do những cái trở ngại, cho nên khi mà mình vào thực hành đó, pháp môn không có thích hợp, rồi sự nỗ lực rất là nhiều nhưng mà cũng gặp rất là khó khăn, rồi có khi hành rất là chậm mới đạt được. Thì con nghĩ rằng là cái mọi thứ đó nó không phải cái gì, không có cái gì mà tự nhiên cả, tất cả đều do duyên, do nghiệp, do nhiều cái yếu tố nó tạo thành. Và trong đời sống tu tập của mỗi người đó, con trọng theo con đó là mỗi người phải từ hiểu rõ bằng cái bản tánh của mình. Ngay khi tu tập, Đức Phật cũng khuyên mỗi người là nhận ra được cái charita, tức là cái căn tánh của mình đó, thuộc về tánh tham hay tánh sân hay là tánh si, tánh nghi, hoặc là thuộc về tánh tề hay là tánh tâm hay là tánh tính. Thì khi mình hiểu được cái tánh chất rõ của mình rồi đó, thì mình sẽ có cái pháp môn tu tập thích hợp. Còn nếu như tụi mình không có thể rõ được cái tánh của mình đó, thì cũng có thể nhờ các vị thiền sư họ theo dõi, họ quan sát, họ chỉ cho mình. Thì khi mình hiểu rõ được cái căn tánh của mình như thế nào, thì mình sẽ chọn cái pháp môn thích hợp, thì cái sự tu tập có nghĩa rằng nó sẽ nhanh chóng và kết quả hiệu quả hơn nhiều. Dạ, đó là ý kiến đóng góp của con với câu hỏi vừa rồi. Con kính định thường tỏa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Thực ra lý do để hỏi ni sư Địa Pháp là bởi vì muốn câu trả lời của ni sư đó sẽ đưa chúng ta trở lại với một câu hỏi, một câu hỏi này sẽ thỉnh sư trưởng. Nhưng mà rất tiếc là khi mà ni sư nói chuyện đó, thì lại muốn hỏi ni sư thêm một câu nữa, và sau câu của ni sư thì xin trở lại với ni sư, với sư trưởng. Ni sư Địa Pháp là một vị mà cũng khó khi quen thuộc với cả hai nền giáo lý là Nam truyền và Bắc truyền. Thì ni sư biết là Phật giáo Đại thừa đó nói rất nhiều về sự phát đại nguyện. Một ở trong những cái bài kinh mà Phật giáo Đại thừa, những người Phật tử Đại thừa rất là ưa thích để phổ biến, chúng ta nói lấy ví dụ như là luận Bảo Vương Tam Muội. Và trong luận Bảo Vương Tam Muội thì chúng ta thấy trong luận Bảo Vương Tam Muội có những điều như là mình xây dựng cái đạo hạnh của mình đó, thì đừng cầu không ma chứng, vì không ma chứng thì chí nguyện không kiên cường, hãy lấy ma quân làm bạn đạo, hay là làm việc đừng có mong dễ thành, vì việc mà dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo, hãy lấy khó khăn làm thích thú. Khi chúng ta đọc chuyện đó thì chúng ta thấy rằng là có một cái sự khuyến tấn là làm thế nào để phát đại nguyện, lao vào khó khăn, lao vào địa ngục, chấp nhận gian khổ. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có cái khuynh hướng cũng cực tình của Phật giáo Đại thừa, tức là pháp môn tịnh độ, tu tập cầu vãng sanh. Và đa số người tu tập vãng sanh nói rằng đó là pháp môn dễ tu, hợp với căn cơ mỗi người. Cái cõi ngũ trược ác thế này rất là khó tu, bây giờ mình sanh về tịnh độ thì dễ dàng hơn, và xem pháp môn tịnh độ là pháp môn là dễ tu. Thì cái kinh nghiệm mà của ni sư cái nhìn của ni sư thì ni sư thấy rằng cái nào là cái khuynh hướng chủ đạo của Phật giáo Đại thừa, tức là chúng ta nói về cái khuynh hướng phát đại nguyện, hay là cái khuynh hướng mà chúng ta gọi là cái khuynh hướng lựa con đường dễ nhất. Tại vì câu trả lời của ni sư sẽ làm cái nền tảng để chúng ta tiếp tục hỏi sư trưởng trở lại với đề tài hôm nay. Xin tỉnh ý kiến ni sư được không?
Nam mô Thích Thái Giác, kính bạch Chí Tôn Thích Quê, kính thưa quý Phật tử. Dạ con thấy rằng theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa đó, thì thường khuyến khích mọi người phát đại nguyện. Ngay từ khi mà mới bắt đầu vào tu đó là phải phát Bồ Đề Tâm, rồi là phát đại nguyện. Và thường thường đó mình thấy rằng có những cái đại nguyện khi mình nghe đó có cảm giác rằng là không bao giờ thành công được. Chẳng hạn như trong cái bài Tự Thủ Lâm Nghiêm, thì đó là cái lời đại nguyện của ngài Ananda đó, là nếu chúng sanh vì thành Phật, chúng bất ư thử chủ nê hoàng, là nếu như có một chúng sanh chưa thành Phật đó thì có nguyện đó là con chưa có đi vào niết bàn. Nê hoàng tức là Nirvana, là niết bàn. Phải khi nào mà tất cả chúng sanh đều thành Phật hết rồi đó thì có khi đó con mới vào niết bàn. Thì mình thấy rằng là chúng sanh mà ở trên đời này đó không phải để mà nhắn loài thôi, mình chỉ tỉnh mà nhắn loài thôi đó. Thì Đức Phật ngài cũng đã từng cái ví dụ một cái người mà có một cái trí tuệ mà hiểu, mà có sự tu tập đó, là giống như sừng bò. Mà cái người mà không có trí tuệ mà sống mà thiếu đức tin, thiếu trí tuệ đó thì như lông bò. Đó là mỗi trong của người thôi. Thì mình thấy huống gì là những cái chúng sanh ở trong địa ngục, ngà quỷ, A-tu-la, súc sanh đó rất là nhiều. Mà vô số như vậy mà chúng sanh thì cứ trôi lăn ở trong lục đạo mà bao nhiêu. Mình thấy rằng là bao nhiêu trong quá khứ chư Phật đã ra đời rất là nhiều, mà chúng sanh vẫn cứ trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi. Cho nên á, cái nguyện mà nói rằng chờ tất cả chúng sanh mà thành Phật khi đạo mình mới vào niết bàn đó, thì đó là một trong những cái nguyện mà được ghi ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì nhưng mà ở bên Phật giáo Đại Thừa đó thì họ thường khuyến khích những cái đại nguyện như vậy, bởi vì người ta cho rằng là cái việc mà tu tập nó rất là khó khăn, có rất là nhiều thử thách. Nếu như mình không có cái đại nguyện như vậy, mình không có sự sẵn sàng đó, thì khi mà gặp những cái khó khăn gì, những cái trở ngại gì đó thì mình sẽ bị gục ngã một cách dễ dàng. Tuy nhiên cũng không phải rằng là khi nào người ta cũng chỉ phát đại nguyện thôi, mà sợ rằng là có thể là do sợ rằng nếu như phát đại nguyện không á thì không ai làm nổi, thì cũng có phương pháp, chẳng hạn như phương pháp tịnh độ đó, thì là cho cái phương pháp dễ hơn, là bây giờ đó chỉ cần niệm Phật làm sao trở về được quả tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, về đó đó thì không còn, thì tất cả chúng sanh đều tu tập và chắc chắn là sẽ được tu tập giải thoát. Thì như vậy đó, những cái người mà đi theo cái con đường tịnh độ thì người ta nói rằng người ta đi con đường dễ dàng và dựa vào tha lực của Đức Phật A Di Đà. Thì có nghĩa rằng đó là trong Phật giáo Đại Thừa đó họ có cái tính uyển chuyển, rất là uyển chuyển, khi thế này khi thế khác. Thành ra là không nhất thiết rằng là tất cả ai cũng được phát đại nguyện cả. Người nào mà phát đại nguyện được thì người đó sẽ đi theo cái con đường khó khăn, tức là sẽ lao vào dẫn thân ở trong cuộc đời và có những cái nguyện như là đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát vân vân. Nhưng mà cũng có những người đó thì khi mà họ tu tập đó, thì họ muốn đi con đường dễ dàng đó, thì cũng có những cái pháp môn dễ dàng ở trong Phật giáo Đại Thừa. Dạ thì đó là con xin được trả lời vắn tắt như vậy, và con thỉnh kính thỉnh thượng tọa tiếp tục. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu kính trình sư Pháp. Cái bậc sư trưởng, chúng con xin được trở lại với sư trưởng. Bậc sư trưởng, rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng trong cái phương pháp tu tập đó, có những phương pháp gọi là khổ hành, có những phương pháp lạc hành, có phương pháp hành năng, có phương pháp hành dị, có phương pháp là trì chính, có phương pháp là tốc chính. Như vậy bậc sư trưởng là nếu mà một người Phật tử Việt Nam ảnh hưởng văn hóa của Phật giáo Đại Thừa, và khi đọc những bài kinh này thì người Phật tử nên đi theo con đường nào? Mình có nên phát nguyện con đường lạc hành, phát nguyện con đường dị hành, phát nguyện con đường tốc chính không? Tại vì cái xã hội ngày nay tất cả chúng ta đều có cái khuynh hướng là mình muốn làm cái gì mà đỡ tốn công, đỡ tốn sức mà có kết quả, có hiệu suất, có hiệu năng cao? Hay là chúng ta nên phát nguyện làm cái gì cho thật là khổ, thật là lớn, thật là vĩ đại để nó lập nên đại nguyện? Thế đó, điều này hỏi như vậy có vẻ hơi ngây thơ, nhưng mà nhiều phật tử cảm thấy rất là bối rối về điều này. Là mình nên chọn con đường khổ nhất, hay là mình nên chọn con đường thoải mái nhất, mình nên chọn con đường nhanh nhất, hay là mình đừng để ý đến con đường nhanh và chậm? Thì chúng con xin kính công trình sư trưởng quan hệ trở lại để soi sáng về điều này.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư thần, kính thưa quý phật tử. Tiếp theo là câu hỏi trong đại giác đẳng đưa ra để hỏi đối với cái vấn đề là hành và khổ hạnh, chúng ta có thể khuyên quý phật tử nên đi con đường nào? Cái câu hỏi này đối với tôi thì tôi sẽ trả lời để như vậy. Không nên khuyên một người nào phải đi theo một con đường hay là một cung pháp nhất định. Bởi vì cái tu tập này, nhất là như cái hành đầu đà, là để đối trị cái bệnh phiền não, đối trị cái cố tập, thì có thể thấy như là tham y thì phải là nguyện một y không ạ. Thì đó là vấn đề để đối trị phiền não. Còn cái cơ bản mà chúng ta biết cái bệnh phiền não chúng ta là mà chỉ đúng bệnh thì nó sẽ hết bệnh phiền não. Còn nếu như thấy người ta tu mình là bậc trước như vậy, hay là mình kêu mọi người đều tu giống như vậy, thì chẳng khác nào như là uống thuốc ở gia truyền. Cứ một cái toa thuốc đó bệnh gì cũng cho gọi là trị phát chứng thì cũng không phải là hay. Điển hình là như là tôi lấy cái bản thân của tôi bằng câu chuyện mà tôi sẽ nghe hơi dài dòng, nhưng mà có cái ý này để cho quý vị chú ý lắng nghe rồi hiểu lấy. Trong thời gian cách này mấy tháng thì tôi bị cái bệnh trĩ, bệnh trĩ nội nó lệ với chị ngoại chữa trĩ liền tới. Rồi ăn những cái món thức ăn nóng như là ớt trong kim chi hay bánh mì có cái ớt ấy. Thế nó nóng là cái tôi chỉ kêu ra máu như ở các khu vực vậy. Thì tôi mới xuống cái bệnh viện này bằng để khám. Thì khi mà khám ra thì họ biết đó là bệnh trĩ chứ không phải là bệnh nội viêm màng đại tràng. Và họ cho tôi một loại thuốc tây uống để cầm máu. Ba ngày sau sẽ xuống đó để họ cột những cái bút trĩ. Nhưng mà những cái thuốc mà bệnh viện cho tôi, chính là bác sĩ mà cho đó, thì tôi về tôi uống đã mấy ngày vẫn không được cầm máu. Rồi tôi phải nhờ y tá ở gần chùa đi vào là chích thuốc để cầm máu, cũng vẫn không cầm máu. Vừa uống thuốc cầm máu, vừa để chích thuốc cầm máu, mỗi ngày một mũi liên tục mấy ngày vẫn không cầm máu được. Thì lúc trong lúc đó cái tôi chợt nhớ là cái thân phụ của tôi hồi xưa thường hay nói kì có mực ấy, nó trị được cái bệnh cầm máu, trị bệnh ỏng. Thì bây giờ tôi mới nhớ là tôi mới dở sách ra để coi để tìm thấy đúng còn cái gì. Thì tôi mới cho lấy cái nhổ của một con chùa thiếu gì đâm nước uống tươi, rồi hay nấu nhiều canh để uống, hay là nấu nhiều nước trà để uống. Mà chỉ buổi chiều hôm đó tôi uống có mấy lần, và sau đêm đó ngủ thấy nó dễ chịu. Sáng tôi đi cầu tôi coi lại cái phần không có một tí máu gì cả. Và rồi vào trong đó thì đúng ngày vô đó họ cột bút trĩ thì nó cũng lành rồi, dứt luôn cho tới bây giờ. Cái là không, bắt đầu từ khi tôi uống còn mực đó rồi là nó cầm máu luôn, cho tới bây giờ những việc không hề thấy một tí máu nào lần đầu trong phần. Đây là tôi muốn nói cái gì, quý vị hiểu không? Không phải là mỗi người mà bị bệnh tiêu chảy mà ra máu kia người ta hãy uống thuốc tây. Nó mới sang, nó chậm nhất là thuốc ngoại, thuốc nhập, thuốc Mỹ, thuốc Âu, thuốc Châu, thuốc Tây mà cầm máu được đâu. Hay là dùng những cái thuốc nào mà người khác uống được mà mình uống mình không biểu mình đã uống, không phải. Giật thêm trọng Nếu mà cái vị thuốc đó nó trị đúng chứng bệnh, thì dầu đó thì con mật, thậm chí sau này có cái cỏ chó đẻ mà đến đổi người ta thấy hay quá, người ta không để nở để cái tên đó, là ta đặt phải nồi gì à, là gì đó, kim hoàng vân vân, hay là những cái tên khác cho nó đẹp một chút, nhưng mà nó là trị bệnh được hay. Mà không phải mỗi người đều phải được uống như vậy, hay trúng cái gì thuốc mà trúng ngay cái chứng bệnh thì nó mới hết. Như thế nào thì tùy cái căn cơ, cái phiền não của chúng sinh của mỗi người, mình không thể bắt chước ai cả. Người kia thấy nhầm như vậy mà mình làm thì còn được, người ta uống thì hết mà mình uống không hết, à, bệnh có nhiệt có hàn chẳng hạn. Thành ra tùy cái kêu kiến chính là phương kiến cơ như thế, tùy. Thì vấn đề tu hành cũng vậy, tùy cái căn của mỗi người. Mà nếu tìm hiểu một căn lành của người khác thì hơi khó hơn tìm lại cái căn của mình. Bình thường mình coi mình có cái khuynh hướng nào mà nó nhiều nhất, mà nó là phiền não, thì mình đối trị nó. Từ giống như mình kinh nghiệm bản thân mà mình tìm cái vị thuốc mình cũng à, như vậy. Chúng ta thấy như Ngài Xá Lợi Phật thì Ngài cũng vì cái thường cần hy duyên. Trong quá khứ Ngài làm những việc làm ảnh hưởng như cái phước, và cái kiếp chót cũng từ cõi trời mà Ngài sanh xuống. Trong khi đó Ngài hưởng những cái chữ an lạc, hạnh phúc và cũng chứng đắc đạo quả. Còn Ngài Mục Quyền Liên thì trong quá khứ Ngài cũng đã là từng hạ ma, sau này Ngài cũng nhiều tội lỗi, mình cứ sanh lên sanh xuống địa ngục. Ngay cả kiếp cuối cùng Ngài cũng từ dưới địa ngục mà sanh lên làm Ngài Mục Quyền Liên là để rồi chứng đắc đạo quả mà thành tâm đệ nhất. Thì nhưng mà Ngài cũng có khuynh hướng về cái dạng vừa khổ hạnh. Thì đây là chúng ta phải thấy rằng căn cái thường cận y duyên của mỗi người nó có khác nhau, chứ không thể là cùng đem một cách. Nếu mà chỉ có một cách thì thôi, là Đức Phật cứ ai vô tu Ngài cứ đưa cái căn như Ngài cho Ngài Chúa Lâm Phật Thất Cá, cái căn cần gì phải dạy những cái phương pháp này phương pháp khác này là gì. À, đây là điều minh chứng và thấy rõ. Hãy tìm lấy chính bản thân mình có cố tật nào đó, à, có cái thường cận nghi nào đó, thì chúng ta mới sửa được cái đối trị được cái chuyện nào. À, chúng ta thấy như hai ông bà Kassapa trong quá khứ đã từng giữ giới, đã từng từ cõi phạm thiên sanh xuống, nên dầu có sanh xuống là người có thành và lập gia đình trở thành vợ chồng, nhưng mà hai ông bà không có gần gũi với nhau là gì, đã nhàm chán cái dục dục này, đó cũng thường cần hy duyên trong người quá khứ. À, nên đừng coi thường tại sao tôi hay thích dùng cái danh từ thường cần hy duyên mà hay nhắc đi nhắc lại, bởi vì nhất là sự bổn sanh. Đức Phật này cũng từng nói không phải để mới làm đây, mà đương sự này trong quá khứ đã vân vân, thì cho thấy cái thường cận hy duyên là thói quen, cái tập quán, cái quán tính đó nó rất là quan trọng. Có trong cái bộ Mahabharata đại vị trí chú giải có giải thích rõ ràng về cái thường cận hy duyên này mà tôi rất thích. Trong đó có giải thích rõ ràng có những người thì khi nóng quá họ hành thiền không được, nhưng mà cũng có mà mùa trong lúc lạnh thì họ hành thiền được. Nhưng mà một người khác thì trong lúc lạnh họ không hành thiền được, mà trong lúc nóng thì họ hành thiền được. Và có một người khi đói quá họ hành không được, mà có người no quá cũng hành không được. Cái người đói quá họ hành không được thì cũng là cái thói, mà khi họ no họ mới hành được, cũng là cái thói quen. Còn người mà khi có người no quá họ hành không được, mà đói thì họ hành được. À, như chúng ta thấy có những anh chân kể cái gì mà đi khất thực mấy ngày không được, đói khát như vậy, nhưng mà khi có cái vật thực về thời ngày không có gì đó, không có dùng, mà ngồi quá tưởng về cái cảnh giới ngạ quỷ đau khổ như vậy đó, chứng đắc là hòa là hán rồi mà thôi. Thật đây là cũng cái thường cần nghĩ duyên. À, như trong quá khứ như đối với cái vị này no thì không thể thành đạo, mà lúc đói mà thành. Còn một quỷ đi khất thực ngoài trời nắng mà khi về thì em chưa dội dò thọ thực, mà ngồi quán tưởng cái lửa địa ngục còn nóng hơn, rồi bị ai chứng đắc đạo quả là hành rồi mới đạo thực. Như vậy cái vị này nóng thì hành đạo được, mà lạnh hay mát thì không hành đạo được. Điều này minh chứng rõ ràng, cụ thể hùng hồn nhất để cho chúng ta thấy rõ cái lý thường cần ý duyên rất là quan trọng. cái gì nó trở thành cái thói quen thì nó dầu có sửa đi nữa, nhưng mà nó cũng còn, vẫn còn cái tiềm tàng gọi là phiền não muôn ngàn. Tôi có hai câu chuyện gần những thực tế gần đây thôi. Có một vị chúng không có tu hành gì cả, lớn lên vẫn có gia đình nhưng không hề biết đạo, không hề tu hành gì hết. Mà khi mà vợ của ông có ngán thì thèm cái măng hầm với giò heo, thì gửi người ta mua giò heo có rồi, mà trong vườn thì có rất nhiều mù tre, có măng, và nhằm cái mùa mưa nữa thì măng không thiếu gì. Thì ông bà và vợ mới nói, ông kêu ông chồng ấy ra ngoài coi cái như chơi măng nọ ngon ngon, hay sáng thì ít một giò hầm giò heo, cũng như là thèm ăn. Bây giờ mua cái giò heo có rồi thì thèm măng trong nhà thiếu gì thì sẵn. Ông đi một hồi trở vô, ông cầm cái dây mát ông đi ngồi trở vô tay không. Thế rồi bây giờ hỏi sao măng đâu không sẵn, măng ngoài thiếu gì không có sao, ông nói măng thì có nhưng mà thấy cái bụng một măng nào nó cũng lên tươi tốt vậy thì sẵn có được, không nỡ trên tội nghiệp quá này. Bây giờ mình sẵn như ngang mà mình nó chết thì tội nghiệp quá. Cái bà vợ bà cười, bà nói với mấy người bạn coi á, ông chồng được, ông hiền nên nói tôi có kêu ông với em giết gà giết vịt gì được đâu, sẵn một măng mà ông muốn sẵn được thôi, ông sẵn ông để tôi. Rồi chính bà ra mà bà sẵn rồi vô làm chi biểu ông đi sẵn, ông không có nỡ. Thì tôi nghĩ rằng cái ông này trong kiếp trước có thể gần đây có lẽ là một vị tu sĩ rất kiên trì giới lực, như là tỳ kheo Bậc Cảm Thảo, một vị tỳ kheo không có đào đất, không có chặt cỏ chặt cây, nên ai giới ta đã hại cái giải tâm từ trong thể, nên bây giờ ông không nỡ sẵn một măng. Còn ngược lại có một vị hiện tại tu theo Phật giáo Nam Tông của mình ở ngoài Phan Thiết, tôi tạm giấu tên rồi không nói đến tên, tu thọ giới tỳ kheo cũng đâu 5-7 hạ, nhưng mà tới 5-75 hoàn toàn tục ra đời. Khi mà ông ra đời rồi là không có vợ con, mà tôi nghe một người bạn nhắc lại ông rất là khổ sở, là đó, nghèo đó, mà không đi bắt rắn mà gặp những rắn hổ, ông cứ bắt được con rắn nào chặt đầu, mà nguyên cái vỏ ông mỗi ngày ông đi là 5-10 con thì đầy cả vỏ, mà ông bắt con chặt đầu mà máu mẹ chảy như vậy. Nên cái ông này hồi xưa là tu tỳ khưu, còn ông bạn là nói cho tôi biết đó, hồi đó thì cũng tu chung như tôi ở Nhất Quan, thì ông cũng sẽ di rồi, ông có đức tin tốt, nên là thỉnh thoảng thấy ông kia ông ra đời ông khổ thì đến chúng cho gạo cho tiền giúp đỡ. Nhưng mà từ khi ông gặp hôm nay chặt đầu những con rắn hổ mà bỏ tối tâm phiền, ông kia cũng không có nghe, nên là nghèo quá không bằng thằng sống, không bằng vẫn là như vậy. Thì nếu đem vào cái vị hiện tại này đã có xuất gia tu tỳ khưu rồi, mà khi trở ra mà đi bắt rắn mà chặt đầu những con rắn mỗi ngày như vậy mà không có cái động tâm, không có sợ hãi, so với cái ông mà ông không có tu gì hết á, mà một măng cũng chắc chắn, thì chúng ta thấy rõ hai cái thường cận y duyên của người này nó khác nhau. Cái duyên là cái ông này trước đây có lẽ là tỳ khưu rồi, hay là nên bây giờ ông không còn phải là tỳ khưu nữa, nhưng mà không có tu hành chân chánh nên bây giờ một măng cũng chắc chắn. Còn ông này kiếp này có tu thọ giới tỳ khưu đàng hoàng, nhưng mà khi xả giới ra rồi ông biết thì kiếp trước ông này là những cái tên là đồ tể hay là những cái tên thợ săn, nên bây giờ dầu cho trong lúc ông tu thì ông làm, nhưng mà khi ông hoàn tục kia ra thì ông không có tâm từ bi đối với chúng sanh, ông dám chặt đầu những con rắn mà mỗi ngày mỗi như vậy. Thì đây cho chúng ta thấy rất thường cần y duyên, cái thói quen nó rất là quan trọng. Vì vậy nếu mà quan sát lại nội tâm của mình, tìm thấy cái sở trường sở đoạn của mình để mình tu sửa bổ túc cái căn lành, những pháp thiện pháp thì nên thân cận, đối ác pháp thì nên tránh xa, thì để cho trưởng dưỡng cái thiện tâm cho càng ngày càng mạnh. Còn phía người tu người khác thì mình chưa nắm bắt được cái cơ tánh người nào, thì cũng không nên là kêu người đó phải đi theo một khuynh hướng khổ hạnh hay lạc hạnh, cũng không nên kêu người đó phải hành những cái pháp nào nhất định được, mà phải tìm hiểu Ví dụ như mình thử ngày trước mà họ thấy họ hành coi có được tiến bộ không, nếu không thì phải đổi điều một khác, cho đến lúc nào mà cái thiền được cái căn tánh của người đó chính xác, cái thường cận duyên của người rõ ràng, thì mình có thể đổi một điều một tương ứng như vậy thì nó mới thích hợp. Chứ còn là nếu mà dạy đạo dạy thiền cho người ta một kiểu như uống thuốc gia truyền, cứ một vị nào cũng mà trị ba bệnh như vậy thì nếu không nguy hiểm thì cũng vô bổ, vì không đưa đến kết quả nghe tiếp thực hiện tại. Tuy vậy, nếu mà người đó mà dẫn hành trì hoặc là họ hành không phù hợp, nhưng mà họ hành tiếp rồi nó cũng thành có thói quen, dẫu kiếp này không chứng đắc nhưng mà trở thành thường cần ý duyên cho những kiếp sau thì cũng có thể được. Nhưng mà ngay kiếp này mà hành nên đi nghĩa thứ như vậy đó thì cũng phải trục trặc vấn đề thực hành trì thằng nào. Nên nếu hỏi thì phải chọn cái phương pháp nào để khuyên cho người ta hành chung chung như vậy, đại trà như vậy thì tôi sẽ không dám khẳng định được. Nhưng mà có thể nói như một phương pháp nào, như về điện một hơi thở chẳng hạn, nhà chung chung thử xem cái người đó là họ hành như thế nào, rồi sau này chúng ta sẽ cho một đề tài thiền quán kèm theo hơi thở vào hơi thở ra. Như trong bài kệ hành Đức Phật dạy các ngoài nhập thức xích tích niệm, Ngài cũng có cho 16 cái điều một thân 4, thọ 4, tâm 4, pháp 4 để niệm kèm với hơi thở vào ra. Đó là để giữ cái căn lành. Nếu cái người cũng hơi thở mà họ lại có khuynh hướng thích hợp điều niệm thân thì đây là niệm thân, 4 đề tài thuộc niệm thân cho phù hợp với người đó cũng là hơi thở. Nhưng mà rồi cũng hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mà đối với một số người thì họ có thể là niệm thọ phù hợp thì cho họ niệm cho thọ mà cũng theo hơi thở. Vì vậy nên Đức Phật khi nói đến thân thì Ngài nói này các vị khưu, các thân mà ta nói đây chỉ là một, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Cũng vậy, này các vị khưu, thọ, các thọ mà ta nói đây chỉ là một, tức là hơi thở vào, hơi thở ra. Hơi thở vô ra xem như thể tài chính là căn bản để cho cái tâm được an định, được cái cận hành định. Mà được cận hành định rồi thì có thể phát triển thiền quán kèm theo một đề tài thiền quán, niệm kèm với hơi thở vô, hơi thở ra. Đây là cuộc sự điểm chuyển khéo thuyết giảng, khéo hướng dẫn cho hành giả mà Đức Phật đã giảng dạy cũng là điểm một hơi thở. Nhưng thân 4, thọ 4, tâm 4, pháp 4 đây tôi nghĩ rằng cũng là để cân nhắc cho cái đề tài mục nào mà nó phù hợp với cái đương sự thì có lợi hơn. Chứ không thiết nhảy là chỉ niệm hơi thở thì không thôi vô ra mà không niệm kèm theo một đề tài thiền quán, hay là có một đề tài thiền quán nhất thiết chỉ là niệm thân này, chứ không có là cho niệm thọ rồi, hay là niệm thân rồi mà niệm thọ, niệm thọ rồi niệm tâm, không phải. Trong kinh Văn có dạy rõ, dầu cho người đó hành qua 4 đề tài niệm thân và sau đó muốn hành tiếp theo là 4 đề tài niệm thọ, nhưng mỗi buổi tọa thiền đều phải làm lại từ đầu, tức là 4 đề tài niệm thân rồi mới chuyển qua 4 đề tài niệm thọ. Rồi về sau người đó tiếp theo họ có thể hành lên 4 đề tài niệm tâm, nhưng mà mỗi buổi tọa thiền vẫn phải làm lại từ đầu, tức là vẫn theo dõi hơi thở vô dài ra, dài vô ngắn, hơi ăn ngắn là 4 phần niệm thân. Rồi qua 4 đề tài niệm thọ như cảm niệm hỷ thì vô, cảm niệm hỷ trở ra, vân vân. Rồi xong, rồi mới là đến cái phần mà cảm niệm tâm. Rồi dù cho thời gian qua họ hành cả thân 4, thọ 4, tâm 4, bây giờ bắt đầu quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, tức là có kèm cái đề mục vô thường với hơi thở vô ra đi nữa, thì mỗi buổi tọa thiền vẫn phải làm lại từ đầu. Rồi mới tới cái đề tài này, như để ra soát coi cái đề tài thiền quán đó phù hợp với đề tài nào mà phù hợp với người này thì để phát triển. Mà mỗi đề tài như vậy đều phải học cho hiểu cho rõ ràng cái chi pháp, thì khi tóm lược dầu cho quán vô thường thì phải hiểu vô thường đây là nói về ngũ uẩn, thì phải rõ ngũ uẩn thô tế gần xa vân vân chi tiết. Bây giờ tóm lại, mỗi khi là vô thường thì nhớ ngay những pháp sinh diệt của ngũ uẩn, thì tới cái đề tài khác cũng vậy, phải hiểu nghĩa mà ra đi ra lại có đề tài nào thích hợp thì từ đó mới phát triển lên. Thì đây là cái khéo thiết mà Đức Phật đã hướng dẫn thì chúng ta nên học theo cái căn bản này. Chứ nếu là nói là niệm hơi thở là thiền chỉ, không phải là thiền quán, hay là niệm hơi thở mà có kèm theo là bốn điều một niệm thân, thì nào niệm thân rồi mới lên niệm thọ, niệm thọ rồi mới lên niệm pháp cũng không đúng. Vì như trong mỗi chú giải thành tình đạo cũng như vô ngại giải đạo đều nhấn mạnh như vậy, tức là hành giả phải làm lại từ đầu trong mỗi buổi tọa điện, dù có kèm với một đề tài thiền quán nào như hơi thở vô ra, vẫn phải làm như vậy để chúng ta kiểm soát và coi cái đề tài nào thích hợp. Bây giờ là vấn đề rõ ràng nhất. Như vậy thì cái câu hỏi của thượng thầy Nhật Đẳng là chúng ta nên chọn một phương pháp nào để cho người khác hành, thì tôi xin sẽ nói là không phải là nhất thiết chỉ một đề tài mà khi mọi người đều tu theo, mà chúng ta nên thì nếu người khác thì chúng ta nhận xét thì dùng cho người ta và chọn cho họ đề mục thích hợp. Còn nói bản thân mình thì hãy trắc nghiệm nơi bản thân, cái nào là thường cận y duyên mà tốt nên phát triển, cái nào mà thường cận y duyên là xấu thì nên đối trị để khắc trừ. Cũng như trong phần chú giải của bộ Đại Di Ký mà tôi nói khi nãy, thì có những người đói họ hành được mà no hành không được, có những người no hành được mà đói hành không được, có người nóng hành thiền được mà lạnh không hành thiền được, có người lạnh hành thiền được mà nóng không hành thiền được. Có những người khi mà đầy đủ bốn món vật dụng là nếu là vị xuất gia, còn nếu người tu sĩ thì khi họ giàu có tiền bạc thì họ tâm tu tập hành thiền hay gì cũng tinh tấn, nhưng mà lúc họ nghèo hay là vị xuất gia mà thiếu bốn vật dụng thì họ không có tu tập được. Nhưng mà ngược lại có những hành giả cũng thấy thói quen khi mà đói khổ thì họ hành thiền tinh tấn, khi nghèo khổ họ tu hành tinh tấn, mà lúc giàu có đầy đủ thì họ lại dễ vui, họ không có tu hành được. Vì giúp gia thì bốn món vật dụng đầy đủ thì lại càng không hành thiền được. Mà không phải mỗi người được đầy đủ bốn món vật dụng hẳn là không hành thiền được. Có những người không hành được, mà có những người khi đầy đủ thì họ lại càng tinh tấn hành là rất tốt. Thì nói chung nhiều vấn đề, nhưng mà gom lại thì cũng không ngoài cái câu mà tôi thường hay nói là lấy cái thường cận y duyên là rất là quan trọng để kinh nghiệm trách nhiệm nơi bản thân của mình, rồi tùy cái cố tập đó mà sửa lại, cũng như cái câu mà kiến chứng là phương kiến ra cơ gì ta, chứ không nhất thiết lấy một đề nào mà làm cái chung cho hết thì không được, mà cũng không phải là lên trên là đụng đâu thì giải đó từng lưng cũng không được, mà phải có kinh nghiệm từ bản thân cũng như kinh nghiệm và kinh sách. Thì điều đó khi mà tôi tự mình tu tập cũng được cái là được kết quả, mà có hướng dẫn cho người khác hành thiền thì cũng là tốt. Chứ còn nếu khư khư trên một đề tài mà đem ra làm thì tôi nghĩ rằng là không phải được hay lắm. Và đây là câu trả lời của tôi qua câu hỏi của Thượng Thoại Giác Đảng. Đại ý là như vậy. Xin là tạm dừng ở đây. Nam Mô Bụt Tha nha.
Kính bạch sư trưởng, thật ra con biết Phật khuya rồi muốn thỉnh sư trưởng suy nghĩ, nhưng mà đề tài ngày hôm nay có nhiều, rất là nhiều việc cần phải bàn. Lâu lâu thì con nghĩ rằng cũng rất hiếm khi có dịp để được nghe sư trưởng giảng. Con thỉnh sư trưởng khoan nghĩ giảng cho một câu nữa thôi, là bạch sư trưởng, thường người đời họ hay nói rằng khi mà mình lập nghiệp hay mình phát huy quang đại, khi mình làm chuyện gì trong đời sống đó, thì mình nên sống theo cái sở trường của mình, tức là mình nên khai triển cái sở trường của mình, mình đừng sống bằng sở đoạn. Mình sống bằng sở trường tức là mình biết mình là cái chỗ mạnh là chỗ nào, yếu là chỗ nào. Nhưng mà ở trong cái sự tu tập của chúng ta, mà nói về một người hành giả tu tập mà các căn, ví dụ như tính tấn niệm định huệ đó, thì có những cái căn mà nó cương liệt, tức là nó mạnh quá. Thí dụ như mình nặng về tuệ căn, nặng về niệm căn, nặng về tính căn đó, thì mình phải quân bình nó lại, tức là mình làm sao mình cái mạnh quá thì cho nó giảm bớt xuống, và cái nào yếu thì mình tăng thêm. Thì kính bạch sư trưởng là như vậy, trong cái việc tu của chúng ta là chúng ta nên phát huy cái sở trường của chúng ta, hay là chúng ta nên chú trọng để bổ túc sở đoạn? Chứ còn kính thỉnh sư trưởng quan khi trở lại.
bạch Chư Tăng, thưa quý Phật tử, kế tiếp theo là câu hỏi của thằng Đại Giác Đẳng, hay là chúng ta nên là phát triển cái sở trường mà bỏ đi cái sở đoạn, hay là nên bổ túc sở đoạn? Thì điều này tôi cũng đã xin Ngài trả lời như vậy. Như cái câu căn bản mà trong kinh Đức Phật thường dạy, mà tôi cũng hay nhắc câu này. Thí dụ như Đức Phật này khuyên, này các tỳ khưu, ở đây ta nói thân hành khoa lại, một lại nên thân cận, một lại nên tránh xa. Thân hành nào mà thiện pháp tăng trưởng thì nên tăng cận, thân hành nào mà ác pháp tăng trưởng thì nên tránh xa. Cũng vậy, đối với cái khẩu hành, ta cũng nói có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Khẩu hành nào mà khi thân cận thiện pháp tăng trưởng, ác thiện pháp tối giảm thì nên thân cận. Mà cái khẩu hành nào khi thân cận mà ác pháp tăng trưởng, thiện pháp tối giảm thì nên tránh xa. Tâm hành cũng vậy, cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Tâm hành nào khi thân cận mà thiện pháp tăng trưởng, ác pháp tối giảm thì nên thân cận. Một loại tâm hành nào khi thân cận mà ác pháp tăng trưởng, thiện pháp mà tối giảm thì nên tránh xa. Như vậy thì chúng ta ở đây nên biết, không phải lấy một tiên ra căn bản là nên là phát triển cái sở trường mà bỏ sở đoạn, hay là phát triển sở đoạn mà sở trường, mà biết cái sở đoạn sở trường của mình thuộc khi mà mình thân cận mà thiện pháp tăng trưởng hay là ác pháp tăng trưởng. Nếu cái sở trường đó là thiện pháp là thì nên để tăng trưởng, nhưng mà ác pháp thì không nên để nó tăng trưởng, thì điều này mới là chính xác. Còn mà nói vấn đề mà tính tấn hiện tình thể thì không phải là chúng ta nâng lên cái này mà dẫn cái kia, mà chúng ta coi cái nào mà nó là non thì chúng ta nên phát triển lên cho nó ngang bằng với cái căn mà gọi là sở trường đó, lấy cái sở đoạn mà điều là phải là thiện pháp. Dù là tính tấn niệm định tệ đều là thiện pháp, nhưng mà trong đó đó, nếu mà nó có trên lời thiền, cũng như hành thiền tới cái mức mà gọi là cái phiền não quán đó, thì trong 11 mạnh quá cường trở thành cái phiền não của đường quán trên. Những cái thì trong cái 10 cái phiền não quán, chỉ có trừ cái chi cuối cùng là niết tinh tiết, là tha thuộc về cái tham ái, thì nó là bất thiện. Còn là chính cái chi kia thì vẫn là thiện pháp, nhưng vì nó mạnh hơn nên nó lớn lớn, do đó chúng ta phải tu tập theo trong cái nghiệp Bhavana, là sự tu tập của bốn. Một là làm cho các pháp đồng sanh, tức là tâm và các tâm sở cùng sanh với cái tâm đó, nó không có lớn lớn với nhau. Thứ hai là tu tập trong cái ý nghĩa Bhavana, hay là tu tiến, tu tập trong ý nghĩa làm cho tính tấn niệm định tuệ nó quân bình. Và cái nghiệp Bhavana hay tu tập thứ tư đó, thì là cái khởi động tinh tấn cho thích hợp. Vì nếu mà tinh tấn quá thì mạnh thì nó sẽ rơi vào phóng dật, mà yếu quá thì nó rơi vào cái hồn trầm thì miên. Rồi cái ý nghĩa tu tiến Bhavana, tu tiến của thứ tư đó là Asevana, là cái trùng sự duyên, tức là làm đi làm lại một sự việc đó, một sự việc đó dù cho nó khó khăn gì nữa, nhưng mà chúng ta thấy cần phải là để phát triển cho nó đồng đều thì chúng ta phải làm đi làm lại nhiều lần để cho nó ngang bằng với những cái căn, những căn khác khác. Đến tấn niệm thể căn nào yếu nhất thì chúng ta phải tu tập thường xuyên để cho nâng nó lên cho nó ngang bằng, không cần phải hạ cái sở trường, mà cái nên nâng cái sở đoạn lên cho nó kiểm bằng cái sở trường, thì chân kiểm di kiểm lại thì chúng ta là tu tập như vậy. Nên cái tiếng Bhavana hay tu tập có bốn ý nghĩa như trình bày trên. Còn cái câu mà nói là nên phát triển sở trường, không nên phát triển sở đoạn, nói chung chung thì chúng ta không nên là phát, cũng không nên chấp nhận, mà nên thể tùy thời điểm chuyển như là đã nói. Nếu là thiện nghiệp thì nên thân cận, mà nếu là bất thiện mà cũng bất thiện pháp thì nên để cho nó nên tránh xa. Nếu là có thói quen hay cố tập ở sở trường người này là thích đi ăn uống ngủ nghỉ đi chơi thì cũng không phải là vì đó là sẽ trường hợp cơ chúng ta phát triển cũng còn đúng. Mà nếu là cái giai đoạn như là như đi chùa nghe pháp mà thỉnh thoảng mới đi, mà đi thì cũng không có thích lắm, miễn cửa thì cũng không gì là lẽ mà giai đoạn này mà bỏ, mà cần nên cái sở trường đi ăn uống rượu chè cờ bạc thì cái sở trường này là không nên thân cận. Còn cái sở đoán như đi chùa nghe pháp là phải biết nó là thiện pháp thì phải làm cho nó thường xuyên. Chứ nói chung chung cái sở trường sở đoán thì chưa hẳn là thiện hay bất thiện. Chúng ta không vội nói là câu đó là sai hay là câu đó là đúng. Còn nếu mà cái sở trường người này là đi thính pháp nghe kinh thì họ rất là vui vẻ thì cái sở trường này nên để phát triển. Nhưng mà cái sở đoán tức là uống rượu chẳng hạn, hay là nói dối chẳng hạn, một trong năm giới như uống rượu thì họ không thích, nhất là người có quy y rồi, nhưng khi gặp bạn bè thỉnh thoảng thì mời thì họ cũng miễn cưỡng uống mà họ không có thích. Nhưng mà không vì cái đó là cái sở đoán mà rồi phải nâng lên nhà cũng không đúng, thì theo cái nhân đó là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, ác pháp hay là thiện pháp, đó mà chúng ta phải cân nhắc. Cũng như cái câu mà Đức Phật nói thân hành, khẩu hành, tâm hành, có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Thì cái này cái đẩy của trả lời của tôi qua câu hỏi của thượng thoại Lạc Đảng là như vậy. Xin là dừng lại đây, Nam Mô Tha nha.
Đến đây.
Sao chú, chú còn kính truyền sư trưởng. Giờ đã khuya rồi, thì cũng cần hết giờ, chú còn kính thưa sư trưởng đi nghỉ. Và bây giờ thì xin nhân có mặt của Đại Đức Pháp đang ở trung tâm, thì xin được Thánh Đại Đức Pháp đang trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Không biết Đại Đức Pháp đang có còn trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp đang có còn trước máy thì xin Đại Đức Pháp đang hỏi điện cho biết. Dạ vâng. Để Đức Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về những cái phương thức hành trì. Ở đây nó có hai cái yếu tính mà chúng ta nêu ra. Một là hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc là khổ, hoặc là thoải mái. Khi mà chúng ta nói về điểm này thì có nhiều người ở đông vừa đường này có thể nghĩ rằng mình nên thay đổi cái pháp tu của mình. Mình nên thay đổi pháp tu là mình tu cách nào mà cho nó thoải mái, mình tu cách nào cho nhanh. Tại vì cái nhanh và cái thoải mái là ai cũng muốn hết. Ai cũng muốn lạc hành chứ không muốn khổ hành. Ai cũng muốn tốc chứng chứ không ai muốn trì chứng. Nhưng mà Đại Đức Pháp đang nghĩ là ở đây đó là một sự ghi nhận, chứ không phải là lời khuyên, có phải như vậy không? Chỉ ghi nhận ở đây tức là có trường hợp này, có trường hợp kia, chứ không phải lời khuyên là mình nên đi theo cách này hay mình nên đi theo cách kia. Có đúng như vậy không? Thì xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, một bộ thầy nhé, một bộ thầy nhé, một bộ thầy nhé, một bộ thầy nhé, đại sư trưởng, một bộ thầy nhé. Cái bộ thầy này, cái bộ thầy này, cái bộ thầy này, được tập tâm để phải chỉ tôi được tăng được dạy dạy cho được thực sự. Ở trong câu hỏi hiện tại thì cũng xin trình bày như thế này. Ở trong đây thì thật sự quý vị thấy có bốn cách, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng quý vị cứ để ý một cái việc mà ở ngoài thì chúng ta phải làm, khi chúng ta làm quen thì chúng ta sẽ làm lẹ hơn. Không biết quý vị có từng làm cỏ không? Mà nếu mà quý vị ngày xưa ở quê đó mà làm cỏ đó, cái người mà chưa từng biết làm cỏ mà cầm một cái cuốc mà cuốc cỏ thì rất là cực kỳ khó cái gì. Nhưng mà những người đã làm ở đó mấy chục năm rồi thì đối với họ là rất là dễ. Thì chúng ta phải hiểu về Đức Phật nói rằng cái loại mà hành nang đắc vị, hành vị đắc nang, hay là hành nang đắc nang, hành vị đắc vị đó, hành khổ đắc lạc, hành lạc khổ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái này Đức Phật này nói rằng cái sự tu tập của chúng ta đó, cái nghĩa là cái gì, khi chúng ta tu thiền kỹ và chúng ta tu nhiều thì chúng ta chưa có tu thiền quán. Như vậy khi mà chúng ta tu tập thiền quán thì nó khó, mình tu thiền kỹ nó quen rồi, Thì đây là một cái lời dạy mà Đức Phật dạy cho mình, gọi là mình ghi nhận cái chuyện nó có xảy ra thôi. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng có xảy ra cái vấn đề này ở trong cái đời sống hiện tại khi Đức Phật thuyết pháp đầu đời. Nhưng mà khi mình nói đến cái nguyên nhân thì chúng ta phải hiểu nó có cái điểm khởi đầu. Có nghĩa là cái điểm khởi đầu của chúng sanh này, cũng như lời thì tưởng nó nói cái gì đó, mình đã tu tập rồi, mà khi mình đã tu tập quen rồi đó thì mình sẽ tu tập dễ. Còn khi mình chưa tu tập thì mình phải tu tập cho nó quen. Có nghĩa là mình phải tu tập nhiều cái đề lục, chứ không phải chỉ là tu thân quán, mà phải tu thọ quán, tâm quán hay pháp quán. Mình tu tập như vậy rồi để coi là cái duyên ở trong quá khứ mình như thế nào, thì mình đặt ma hay đặt chậm là cái cổ đó, là cũng phải tùy theo cái thực và cái duyên của chúng ta. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình chọn cái mau mà bỏ cái chậm, không phải. Chúng ta không có bỏ được vấn đề này. Quý vị cứ thấy bình thường như là về việc nấu cơm, quét nhà thôi. Một cái người mà thường quét nhà thì họ phải biết quét từ chỗ nào, quét ra chỗ nào mà họ quét rất là mau. Nhưng một người mà họ đến giờ nấu cơm qua mà chưa từng quét nhà đó, thì quý vị thấy họ quét ra. Họ quét có thể là họ hất qua hất lại thì rất lung tung thôi. Nhiều cái người quét quen rất lâu rồi, họ quét rất là mau. Cũng như cái chuyện nấu cơm vậy, một cái người nấu cơm quen rồi mà kêu một cái người khác vô nấu cơm thì không bao giờ bằng cái người đã nấu cơm quen rồi. Họ nấu cơm quen rồi, bữa ăn đó họ biết họ làm cái gì trước, cái gì sau. Và họ nấu rất là nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng mà nếu cũng một cái người nấu cơm, nhưng mà vào nấu một bữa cơm thì mồ hôi một cây đồ đạc bài lung tung hết trong bếp của quý vị. Thành ra chúng ta thấy đó là cái điểm mà đây chỉ là cái lời, một cái sự ghi nhận. Đây là cái sự ghi nhận thôi. Chứ còn thật sự đó, cái hành mà gọi là lạc đắc mau đó thì ai cũng muốn, mà nhiều cái hành chậm đắc khổ thì ai cũng không muốn. Nhưng mà thật sự mình phải hiểu cái điều này là được Phật chỉ dạy cho chúng ta, là sự ghi nhận thông tin có cái căn cơ trình độ chúng sanh có sự tu tập mau lẹ, hoặc là thật sự đã từng tu tập và được tu tập rất vậy nhiều đó, thì nó cũng đã từng trải qua như vậy. Thì cái đó là cái điểm mà trong cái bài học hôm nay nó chúng ta phải ghi nhận điều này. Bây giờ thì xin cảm biết lại cho từng lời sẵn và cũng thấy là hết giờ rồi, thì xin trả lời như vậy. Bây giờ xin gửi về cho các bạn.
Sa thú cái chuyện đại đức pháp đăng. Dạ vâng, đã hết giờ rồi. Xin lỗi đại đức khởi tiếng. Hôm nay mỗi lần có chư vị giảng sư có mặt ở trong rung thì muốn được thỉnh tất cả quý ngài cùng trả lời cho các câu thảo luận. Nhưng mà lâu lâu thì chúng ta có cái may mắn là gặp được sư trưởng, và sư trưởng cũng lúc khỏe thì sư trưởng có thể trả lời. Do đó chúng tôi muốn tận dụng cơ hội đó, cho nên xin quý ngài hoan hỷ. Và bạch sư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, ngày mai này đó, chúng ta cũng sẽ trở lại với đề tài là bốn cái hành trình, đúng ra là bốn cái sự tiến bộ. Và chúng ta sẽ nghe những điều rất là lạ về đề tài này. Đề tài ngày mai này đó, là sẽ được giảng về đại đức Huệ Tiến, và nó cũng có ít nhiều liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Do đó chúng ta sẽ có cơ hội trở lại thảo luận đề tài này. Thỉnh thoảng có một vài đề tài mà chúng ta rất là cần để chúng ta chiêm nghiệm từ những góc cạnh khác nhau, như vậy nó sẽ lợi ích cho chúng ta nhiều. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Thích Thà Giả.
Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp diệu mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Yeah.